kỷ thiên tình xa của trường gia khám vô đồng gần hạnh xa phê kỷ thiên gần mạng có một vị trời dương sáng vô thân hào quang chiếu diệu sang tòa kỷ thiên đến nơi phật ngự đành để thế tôn ngự
đón rồi
một bên cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài kỳ thi mận hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lâm cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân vui kẻ ác thân cần bất trí hiền đúng nhường lòng tôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sư thiên thọ công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng á văn nghề nghiệp giỏi kéo quân liền hồng tạm nói những lời chân chân là phúc lên cao thượng hiểu thần bằng chân thành cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên buồn hạnh vi không nói lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm niệm hát tự chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính kiêm nhường thi tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân thấy được an toàn là phúc lành cao
nên một cái thai đó, con Lan Nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ cho tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 26 tháng 6 năm 2011 phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay tiếp tục giáo trình A Tỳ Đàm, những cảnh giới sanh tử theo A Tỳ Đàm sẽ do sự giảng giải của Đại Đức Pháp Đăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo là một bích hai nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trăm đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện mong loài chúng sanh người khổ hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho hơi niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã phân tập tính tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm, những cảnh giới sanh tử theo A Tỳ Đàm, chúng con cung thỉnh thượng tọa Đắc Đẳng Từ Bi giảng nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ sư Phật Thầy sư. Welcome back, welcome home. Thành cái đại lễ chỉ tôi biết xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu trở lại với sinh hoạt rất là bình thường của room và với sự có mặt của thượng tọa thiền sư và chỉ tôi biết để chúng ta tiếp tục những ngày cuối của giáo trình về A Tỳ Đàm. Thật ra thì chúng tôi phải xin lỗi quý vị một lần nữa là ở trong giáo trình này là khi thực hiện thì nghĩ đến việc tưởng niệm ngày Hòa Thượng Tịnh Sự nhân quý nhật của ngày vào tháng 6, nhưng mà lúc đó thì chúng tôi không nghĩ nhiều về chuyện là từ đầu từ siêu và chúng tôi phải vắng mặt hai tuần lễ. Rất là may mắn là để đi Pháp Tân, để đi Pháp Đăng, để Pháp Tân đã giúp để tiếp tục giáo trình ở trong suốt hai tuần lễ vừa qua. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta đi vào một chủ đề, đó là những cảnh giới sanh tử theo trong A Tỳ Đàm. Thật ra về điểm này thì không có nhiều sự khác biệt, không có gì khác biệt giữa kinh tạng và tạng A Tỳ Đàm. Chỉ có một điều là tạng A Tỳ Đàm thì cho chúng ta rất là nhiều chi tiết, bởi vì đó là điều tự nhiên. Khi mà chúng ta nói về tâm, chúng ta nói về duyên, chúng ta nói về nghiệp, nhưng mà đặc biệt là các cảnh giới cũng một lần nữa được mô tả trong A Tỳ Đàm cho chúng ta biết ít nhiều về tâm thái và đời sống của các vị chư thiên. Lấy ví dụ như là khi mà chúng ta học về tâm, về thuộc tánh, về sắc, thì hỏi rằng những pháp đó nó có mặt trong bao nhiêu cõi. Việc mà những pháp như là tâm hay là thuộc tánh hay sắc mà có mặt trong bao nhiêu tồn tại, thì ở đó cho chúng ta một cái khái niệm rất là thú vị. Riêng của A Tỳ Đàm nói về cái sinh thái của các cảnh giới, và đặc biệt ở trong A Tỳ Đàm cũng có phân biệt những cái tâm như là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu giới. Thì đa phần là chúng ta nhầm tưởng là những cái dục giới, sắc giới đó là cõi, nhưng mà thật ra thì một tâm dục giới không nhất thiết là chỉ có ở trong cõi dục mà thôi. Lại một điểm nữa mà chúng ta có thể rất dễ bị nhầm lẫn, đó là cái khái niệm về không gian. Hầu hết tất cả chúng ta đều suy nghĩ về các cảnh giới nó dựa trên một cái hạn cục của không gian. Ví dụ như là mình nói rằng đây là Paris, đây là Houston, đây là Sài Gòn, thì nó nằm ở một cái tọa độ nào, một cái kinh tuyến, cái vị tuyến nào ở trên địa cầu, thì đó là chúng ta nói về không gian. Nhưng mà cái khái niệm về vô sắc nó không có thuộc về vật chất, nó không thuộc không gian, thì nó đòi hỏi chúng ta một chút cái sự suy tưởng. Cũng giống như trong toán học ngày nay mà họ cho chúng ta biết rằng có những thành phần vật chất không thể được hiểu qua cái dụng cụ đo đạc, mà chúng ta phải cảm nhận bằng những khái niệm trừu tượng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào các cõi trước và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Thì dĩ nhiên hôm nay rất là hoan hỷ để đến Pháp Đăng cùng có mặt ở trong anh xin lỗi thì có mặt thưa tòa tuổi siêu có mặt ở trong phần thảo luận để chúng ta có thể thảo luận nhiều hơn. Nhưng mà trước nhất xin mời quý Phật tử đọc cho phần đọc và chúng ta sẽ nghe trình bày từ Đại Đức Chánh Sư.
Xin
Xà thiếu lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập cho bài học giáo trình A Tỳ Đàm, những cảnh giới sanh tử theo A Tỳ Đàm phần A. Thứ nhất, cõi dục giới, gồm có 11 cõi được chia ra như sau. A. Cõi ác thú, Appajaputamit, từ ngữ căn Appa cộng với Aja, chỗ không có hạnh phúc, gồm 4 cõi. B. Địa ngục, Niraja, từ ngữ căn Nis cộng Aja, đi đến chỗ tiêu diệt, cõi này chỉ có mọi sự thống khổ chứ không có sự an vui. C. Ngạ quỷ, Bhetivisaya, Bê tá, từ ngữ căn Pá cộng với Ý cộng với Tá, tức là chúng sanh đã đi, nghĩa là đã chết. Chúng không phải là ma quỷ vô hình, chúng có sắc thân nhưng mắt người không thể thấy được. Chúng không có cảnh giới riêng mà luôn luôn bị đói khát. Chúng sống trong rừng núi, hang động hay các chỗ nhớp nhúa. D. Súc sanh, Tirikcha Nayoni, từ ngữ căn Tiro, tức là ngang, cộng với Achana, tức là đi. Các sinh vật đi ngang, bò đi, không đi thẳng như người, còn gọi là bàn sanh. E. Atula, Atula, Asurakaya, Asura nghĩa là những vị không có hoang lạc hay không chói sáng. Những chúng sanh này rất là hung dữ hay gây gỗ. Loại Atula sanh ở đây không giống với loại Atula chư thiên, chuyên gây chiến với chư thiên và sống ở cõi tam thập tam thiên. Tâm tục sinh trong cõi ác thú là tâm quan sát thọ xả trong bất thiện dục cõi vô nhân. F. Chữ Manusa, những người có tâm cao thượng. Ma No Asanang E Tê Sang, chữ Manu Giá có nghĩa là con của Manu, loài người trở thành có vô minh sau vị tu sĩ Manu. Trê Rê, cõi trời dục giới, Kamasugati Phu Mi, gồm có 6 cõi. Tứ Thiên Vương Chatumaharachika, đây là cõi thấp nhất trong các cõi chư thiên. Tam thập tam thiên, Ta Quát Tìm Xá Đế Thích Mắc Khắc, cư ngụ ở đây, sở dĩ gọi như vậy vì theo tích truyện có 33 vị dưới sự hướng dẫn của Đế Thích đã làm những việc thiện và được tục sinh tại đây. Dạ Ma Thiên, Gia Mắc Dâm, nghĩa là tàn phá, diệt trừ. Nơi đây mọi đau khổ đều được diệt trừ. Đâu Xuất Đà Thiên, Tu Sĩ Ta, những vị sống sung sướng theo tục truyền, vị Bồ Tát tương lai Di Lặc đang sống tại đây và chờ cơ hội thuận tiện để tái sanh làm người và thành Phật. Hóa Lạc Thiên, Nimmanarati, những vị sống hoang lạc trong những lâu đài tự tạo ra. Tha Hóa Tự Tại Thiên, Paranim Mitawasawati, những vị đem dưới quyền của mình và các vật do các vị khác đã hóa hiện. Tâm tục sinh trong cõi người thiếu trí hay tàn tật là tâm quan sát thọ xả trong tâm thiện dục giới vô nhân và 4 tâm quả tịnh hảo ly trí. 4 tâm quả tịnh hảo hợp trí còn lại làm tâm tục sinh, hộ kiếp và tâm từ cho những người trong dục giới thiên. Kính mời Lăng Dầu Nguyệt tiếp theo.
Thứ hai, cõi sắc giới. 21. Cõi sơ thiền thiên, Phạm Chúng Thiên, Brahma Parisaccha. Đây là cảnh giới thấp nhất. Những vị sanh ra ở đây là đồ chúng của Đại Phạm Thiên Maha Brahma, Phạm Phụ Thiên, Brahma Purohita, những vị sanh ra ở đây sẽ là phụ tá cho Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên, Maha Brahma, các vị sanh ở đây có hình thái đẹp, hưởng nhiều hạnh phúc và sống lâu hơn các vị sinh ở hai cảnh trời trên.
22. Cõi nhị thiền thiên. Thiểu quang thiên Abhidhamma. Vô lượng quang thiên Appamanapha. Quang âm thiên Abhasara. 23. Cõi tam thiền thiên. Thiểu tịnh thiên Paritasupha. Vô lượng tịnh thiên Appamanapha. Biến tịnh thiên Subha Kinh Ha. 24. Cõi tứ thiền thiên Quảng quả thiên Quê Hấp Pha La. Vô tưởng thiên Asan Nhất Sát Ta. Phước sanh thiên Sút Ha Hoa Sa. Vô phiền thiên Á Quý Ha. Vô nhiệt thiên Á Tập Ba. Thiện hiện thiên Sudassa. Thiện kiến thiên Sudassi. Sắc cứu kính thiên Akanitha. Ba. Cõi vô sắc giới. 31. Cõi không vô biên xứ thiên Akasananja Jatanaphumi. 32. Cõi vô thức vô biên xứ thiên Vinyananja Jatanaphumi. 33. Cõi vô hữu xứ thiên Akinchanya Jatanaphumi. 35. Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên Nevasanyana Sanya Jatanaphumi. Trích Vi Diệu Pháp giảng giải. Pháp sư giác chánh, chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Con Pháp Đăng trên lễ được đảm bảo. Kính lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng. Kính lễ sư trưởng, Đức Pháp Tỉnh cùng chư Tổng Đức Tăng. Kính chào quý bà cô tu nữ, thân chào Phật tử. Cái bài học hôm nay nói về những cái sự sanh thú, những cái cảnh giới tái sanh, phân tích theo A Di Đàm. Thì chúng ta cũng nghe anh chưa đọc bài rồi, nói trong 11 cõi dục giới thì mình học chung vô trong 4 cõi khổ, 7 cõi vô dục giới, rồi 16 cõi sắc giới, 4 cõi vô sắc giới. Theo tinh thần của Phật giáo thì chúng ta vẫn thấy 31 cõi được Đức Thế Tôn ngày thuyết giảng, dù là chúng ta thấy như ở trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh mà Đức Phật ngày có nói so sánh về cái năm tháng ngày giờ như là 50 năm của chúng ta bằng cõi tứ đại thiên vương một ngày đêm 30 ngày một tháng 12 tháng một năm, cõi đã sống được 500 tuổi thọ. Và cứ Đức Thế Tôn ngày nói đến những cảnh giới từ tứ đại thiên vương cho đến cõi tha hóa tự tại, là những cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, những cõi vô sắc. Thì dù trong kinh tạng A Tỳ Đàm Tạng thì chúng ta thấy rất là nhiều, nhưng mà A Tỳ Đàm Tạng thì phân chia từ cái tâm tục sinh. Trong kinh tạng thì có nói nhưng mà không có nói chi tiết như là A Tỳ Đàm Tạng. Như vậy nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu coi tại sao Đức Thế Tôn ngài nói ngài là vị đạo sư, người thầy trị bệnh giống như người thầy thuốc, còn cái vấn đề mà có hành theo hay là có đồng ý đi trị bệnh mẹ hay không, đó là từ cái lỗi nơi cái người không có chịu tu tập. Thì Đức Phật là vì vô thượng chánh đẳng giác, ngài biết được cái sự tái sanh là do tâm chúng ta, nó dẫn dắt chúng ta đi tái sanh. Và những chúng sanh tái sanh trong cõi khổ hay cõi vui, Đức Phật ngài với cái thiên nhãn thuần tịnh, ngài thấy chúng sanh đi tái sanh và cái tâm đi tục sinh vào những cảnh giới vui khổ. Và ở trong đó thì bất luận là cái hạng người nào, dù là cái người có tu hay không có tu, những vị nam nữ cư sĩ, tỳ khưu hay tỳ khưu ni, cận sư nam hay cận sư nữ, sa di hay sa di ni, tức xoa mana hay là những vị tỳ khưu ni, thì khi người nào làm những cái ác hạnh từ thân khẩu ý thì người đó vẫn phải đi tái sanh theo cái cảnh giới tương ưng của cái tâm bất thiện hay là thân khẩu ý bất thiện của chúng ta, đi tái sanh vào những cảnh giới đó. Như vậy thì chúng ta thấy, chúng ta cần phải hiểu một chút như vậy thì chúng ta mới thấy rằng nói về 11 cõi dục giới đó, thì ở đó nói về 4 cõi khổ và 7 cõi vui, nó cộng chung là 11 cõi. Và khi mình nói đến cõi ác thú thì chúng ta thấy những cõi không có hạnh phúc như là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula. Và đó là những cảnh giới mà tương ứng có một cái thứ tâm đi tục sinh, đó là tâm thẩm tấn bất thiền, đưa tái sanh vào cảnh giới bốn cảnh giới khổ này bằng một cái tâm mà tục sinh ở đó, tâm thẩm tấn bất thiền, mà chúng ta có thể hiểu tưởng đồng mà thân dị. Tưởng đồng là có một cái thức đi tục sinh, nhưng mà thân dị thì cái thân khác biệt. Chúng ta nhìn vào cái chỗ Đức Phật ngài nói thì chúng ta thấy địa ngục á, là một cái cõi mà chịu rất là nhiều đau khổ. Chúng ta thấy những điển hình như là Đức Thế Tôn ngài nói một cái vị tỳ khưu mà mắng giết hai cái vị thánh đệ tử của Đức Phật là ngày Xá Lợi Phất, ngày một Kiền Liên, cái vị đó phải tái sanh vào địa ngục sen hồng. Mà những cái tầng địa ngục đó được nói đến cái tầng địa ngục thứ 7, thứ 8. Và ngày so sánh cái địa ngục thứ nhất thì một cái xe bò mà chở 10 bao hạt cải, thì quý vị thấy 10 bao hạt cải thì trong đó biết bao nhiêu là cái hạt cải. Nhưng cái địa ngục thứ hai thì gấp 10 lần, gấp 10 lần như vậy. Và cái địa ngục dưới nữa gấp 10 lần như vậy, gấp địa ngục dưới gấp 10 lần. Có nghĩa là 10 cái xe, 10 một cái xe hạt cải có 10 bao như vậy. Cái địa ngục dưới gấp 10 xe như vậy, thì một có nghĩa là 10 xe, 100 xe như vậy, tới dưới thì nó gấp 10 lần như vậy, thì nó cứ nhân lên là có một con số mình không thể nào tính đếm được. Và như vậy thì chúng sanh đó do một cái tâm tục sinh thôi, nhưng mà chúng ta thấy ở trong cái bất thiện tâm nó có bất thiện như là tham sân si, và trong đó tham tà kiến hoặc là tham ngã mạn, thì tùy theo cái tâm tham đó mà nó có cái tâm tục sinh theo là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh hay là Atula. Và chúng ta cũng thấy như là mình ưa nghe nói là Atula là những chúng sanh hung dữ, thì tất nhiên là những chúng sanh này cũng tái sanh do 12 tâm bất thiện, nhưng mà bốn cái tâm sân, bốn cái sở hữu sân phần ở trong cái tâm sân mà chúng ta thấy tâm sân vô trợ, tâm sân hữu trợ đó, thọ ưu đó, thì đó là những cái chúng sanh mà do cái bất thiện là cái sân nó nhiều, và chúng sanh này tái sanh vào trong cái cảnh giới Atula mà chúng ta ưa nghe rằng mặt trời mọc ra thì chúng giác búa giác kiếm chém lộn nhau, cho đến khi mặt trời lặn thì chúng đi ngủ. Chúng phải sống cả cuộc đời của mình bằng cái sự hung tàn bạo ngược như vậy. Thì chúng ta nhìn chung vào, ví dụ chúng ta nói rằng ngã quỷ, thì Đức Thế Tôn này cũng có nói tuy rằng trong vòng luân hồi ngày tái sanh nhiều cả trong cái những cái cảnh giới, nhưng mà ngày không sanh làm ngã quỷ, nhất là ngã quỷ đói, vì ngày thường bố thí nên ngày có sanh thì ngày cũng không có sanh làm ngã quỷ. Trong bốn cõi khổ như địa ngục hay là súc sanh hay Atula thì chúng ta vẫn thấy có nhiều khi ngày phải tái sanh làm những cái loài chim, hay là làm những loài chồn hay là làm những cái loài bò hay là làm những cái loài chim cút, làm khỉ, những chúng ta cũng thấy ngài có tái sanh vào những cái cảnh giới đó. Như vậy khi mà Đức Thế Tôn ngài nói về bốn cõi khổ này đó, thì ngài cũng cho chúng ta biết địa ngục là như thế nào, để chúng sanh đó tái sanh vào những cái từng địa ngục. Mà ở trong bài kinh Thiên Sứ thì chúng ta cũng thấy có Yama kêu khi mình chết mình bị quá sanh vào địa ngục đó, thì bị Yama là Diêm Vương hỏi chúng ta, và chúng ta không có nhớ được mình có từng tạo phước bố thí cúng dường, không có từng làm những cái thiện nghiệp. Và Yama có hỏi người có thấy người sanh, người già, người bệnh, người chết, tử tội và kẻ tử tội và hài nhi mới sanh không? Mình nói thấy thì những cái vị đó nói rằng ngươi đã thấy những người đó mà tại sao ngươi lại dễ vui? Ngươi không nghĩ rằng ngươi sẽ già bệnh chết, ngươi sẽ tái sanh, và tử tội đó là những cái chúng sanh mà tạo tội ở nhân loại này chịu khổ. Chúng sanh có hai cái sự khổ đau là khi ở đời thì tạo tội chịu hành phạt, là khi mà xuống cõi khổ thì vẫn bị diêm vương hành hạ. Ngươi không thấy những điều đó vì ngươi không có thấy, không biết điều này nên ngươi phải chịu cái sự khổ đau này. Nên Dạ Ma Diêm Vương đã sai những cái quỷ sứ quăng vào những cái giạt dầu sôi hành hình chúng ta. Thì đây là những cái điều bài trong những cái bài kinh Trung Bộ mà chúng ta cũng vẫn thấy, cái bài kinh Thiên Sứ hay Hiền Ngu cũng có nói về vấn đề này. Như vậy thì nhìn chung vào những cái cảnh giới tái sanh này, Đức Thế Tôn này nói ngài vẫn tái sanh vào những cõi khổ này, nhưng mà tùy theo cái cõi khổ đó, ngài vì ngài vẫn còn cái bất thiện tâm, và những cái bất thiện tâm đó vẫn cái cho ra cái quả đi tục sinh, và những cái tục sinh đó vẫn có cái sức mạnh để đưa chúng ta tái sanh vào cõi khổ. Và khi mà chúng ta học điều này, nó có một điều là giữa các cái tôn giáo trình bày đó, thì nhiều khi chúng ta cũng thấy là Phật giáo, nhưng mà có số trình bày không có giống như là chúng ta đang học đây. Là Đức Thế Tôn ngài nói rằng nếu mà mình không có nỗ lực tu tập đó thì mình sẽ không có giác ngộ giải thoát được, và cái tâm tục sinh vẫn dẫn mình đi vào tục sinh vô cùng tận, không có thể nào biết được. Chứ không có giống như là một số cái lời nói mà mình có thể hiểu có thể rất là nguy hại cho mình, như là chúng sanh gia hữu Phật tánh, nghĩa là ai cũng có Phật tánh hết. Nếu mình nói rằng có Phật tánh thì mình không cần phải tu tập, hay là mình có thể tu tập mà mình dễ vui, hoặc là mình tính đi tính lợi, mình cộng tới trừ lui, mình thấy mình còn dư đó, thì chúng ta đừng có nghĩ như vậy. Ví dụ chúng ta thấy như là Đê Quá Đắc Tá làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng, phải đọa một kiếp địa ngục, một kiếp trái đất bằng địa ngục. Có nghĩa là bị đọa địa ngục bằng một kiếp trái đất, thì quả thật một kiếp trái đất có năm đức Phật ra đời như cái quả địa cầu của chúng ta, mà Đê Quá Đắc Tá phải chịu đọa một kiếp trái đất như vậy thì quả là khủng khiếp. Và chúng ta cũng thấy có nhiều lúc Đức Thế Tôn ngày cho chúng ta biết rằng có nhiều loài súc sanh như loài kiến, ngày có nói đến 500 kiếp mà vẫn thấy những chúng sanh là làm kiến. Vì sao vậy? Vì tiếp tục những chúng sanh này ăn những cái loài ăn đó, sống với những cái tư tưởng đó, và họ sẽ chết giống như vậy. Và chúng ta cũng thấy như cái vị hai cái vị ngoại đạo tu cái hạnh con chó và con bò, thì Đức Thế Tôn này cũng nói nếu người đã có tư tưởng giống như con chó, có cái hành động giống như con chó, ăn giống như con chó, thì người đã chết sẽ tái sanh làm chó. Nếu người đã nghĩ rằng do hành như vậy mà được sanh về cõi trời, người đã phải đọa vào địa ngục. Thì chúng ta thấy đó là tại cái tà kiến, cái tà kiến ở trong những cái sở hành mà do mình hiểu sai chấp lầm, nên chính vào mình nếu mà hành y chang như vậy đó, mình chết mình sanh làm những loài chó loài bò. Nhưng mà nếu mình nghĩ sai đó, mình nghĩ rằng nếu mình hành cái phạm hạnh này để mình sanh về cõi trời thì người đó phải rơi vào địa ngục, đó là do cái tâm tà kiến, cái nghĩa tâm tà kiến mà tái sanh vào cái cảnh giới đó. Như vậy nhìn chung vào chúng ta học A Tỳ Đàm nói về bốn cõi khổ này, thì chúng ta phải biết rằng nếu mình không có thực hành thiện pháp thì mình vẫn phải ở trong cõi khổ rất là lâu, rất là lâu, rất là lâu dài, chứ không phải là bình thường. Nên mình hiểu được Phật pháp là cái sự nỗ lực. Và Đức Thế Tôn này cho chúng ta biết bốn cõi khổ này là cái tâm tục sinh, nó do 12 cái tâm bất thiện nói chung vậy, nhưng mà đưa ra cái tâm tục sinh là tâm thẩm tấn tỏ xả quả bất thiện sẽ đưa tái sanh vào cái cảnh giới, bốn cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, mà chúng ta gọi là tưởng đồng mà thân gì. Vì Atula có cái thân khác, súc sanh có cái loại thân khác, có nghĩa là có cái thân hình như là bò đi ngang, hoặc là những cái loài rít nhiều chân, hoặc là nhiều loài nhện. Nhưng mà loài Atula thì nó lại khác, hay là địa ngục nó là khác, ngạ quỷ là khác. Thì như vậy chúng ta thấy những cái điều mà Đức Thế Tôn này dạy chúng ta phải hiểu và phải nỗ lực tu tập. Vì chỉ có khi là chúng ta tu tập á, thì chúng ta mới không phải tái sanh vào những cảnh giới khổ. Có nghĩa là chúng ta khi đắc đạo quả tu đầu quần thì chúng ta bịt bốn đường ác đạo, có nghĩa là mình không phải rơi vào bốn đường ác đạo nữa. Mình tái sanh vào từ cõi nhân loại, cõi trời, và không luân hồi quá 7 lần ở trong cõi dục này, và mình sẽ đắc đạo quả A-la-hán. Còn nếu mà mình chưa đó, thì Đức Thế Tôn này nói mình thấy rất là khủng khiếp. Có nhiều khi mình cũng nên suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn này đã tu với cái thời gian là 4 A Tăng Kỳ được thọ ký, 7 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, 9 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, cộng chung vô là 20 A Tăng Kỳ để thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng giác. Một A Tăng Kỳ được ví dụ như một hộp hạt cải cao 16 cây số, 100 năm có vị chư thiên lấy một hạt cải, mà lấy 20 hạt cải, 20 hộp hạt cải như vậy mà Đức Thế Tôn này mới thành Phật. Nhưng mà chúng ta thì còn luân hồi khủng khiếp hơn như vậy nữa. Nếu mà chúng ta còn hiểu tà kiến thì chúng ta không bao giờ mà chúng ta giác ngộ được. Nếu mình nghĩ rằng mình không nỗ lực tu tập mà mình nghĩ rằng mình sẽ giác ngộ được, cũng như là chúng sanh có Phật tánh, thì mình cứ lang thang lơ thơ lết thết thì mình sẽ không bao giờ giác ngộ được. Vì cái sự khổ mà phải luân hồi đó, đó là do cái tâm tục sinh của chúng ta. Và chúng ta cũng thấy trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật ngài nói rằng một cái vị thánh Tu Đà Hoàn còn luân hồi ít như là cái số cát ở trên bàn tay, nhưng mà số cát được từ bỏ nhiều như cát sông Hằng trôi ra biển cả. Thì quý vị thấy cái số cát trong sông Hằng mà trôi ra biển cả thì quả thật rất là khủng khiếp. Nhưng mà khi mà vị thánh Tu Đà Hoàn thì số cát nó còn ít như cái trong lòng bàn tay, cái sự cát trôi trong dòng sông nó nhiều như vậy, vì đó từ bỏ cái sanh hữu đó, và có nghĩa là không bị phải tái sanh nữa, vì vị thánh Tu Đà Hoàn là không còn tái sanh quá 7 lần nữa. Thì chúng ta nghe như vậy thì chúng ta mới thấy, và chúng ta nghe một cái điều mà chúng tôi ưa nói là quý vị thấy, dù là Đức Thế Tôn người tu lâu như vậy, hết 20 A Tăng Kỳ, một A Tăng Kỳ giống như một hộp hạt cải vậy, hay là một tảng đá cao 16 cây số, có một người 100 năm có vị chư thiên lao tảng đá đó, mà lao 20 tảng đá như vậy thì mới thành Phật. Nhưng mà ngài cũng thành Phật rồi, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi, cũng chưa có thành tựu được cái đạo quả nào hết. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy cái tâm tục sinh nó đưa ra, và do những cái bất thiện pháp mà đưa vào bốn cái cõi khổ. Nhìn chung vô bảy cõi vô dục giới, nhất là cõi người, thì Đức Thế Tôn này cũng nói cõi người, cõi trời đó, nó cũng khó, như là con rùa mù mà 100 năm nổi mặt biển mà chung vào cái bọng cây, trong khi cái bọng cây trôi bốn biển, trôi trên mặt biển bốn đại dương, con rùa mù được 100 năm mới nổi lên một lần, mà nổi lên mà chung được vào cái bọng cây đó, được làm người cũng khó như vậy. Thì chúng ta thấy được làm người khó như vậy thì được làm trời nó cũng rất là khó. Nên nhìn chung vô đó thì những chúng sanh nó cõi vui này là do cái thiện nghiệp. Mà thiện nghiệp đó thì thường thường chúng ta thấy rằng á, như là thân không sắc sanh, trộm cắp tà dâm, khẩu không nói ác, đâm thọc tiêu dệt, nhảm nhí vô ích, ý không có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Thì những cái thiện nghiệp mà do 10 cái thấp thập phúc hành tông á, là mình nói anh thân khẩu ý, để mình có thể trọn vẹn những cái thiện nghiệp công đức đó và đưa ra cái tâm tục sinh. Đó là những cái tâm quả do cái tâm thiện hợp trí hay ly trí, thọ hỷ thọ xả, vô trợ hữu trợ, nó đưa ra 8 tâm tục sinh. Là thường thì chúng ta thấy 8 cái tâm tục sinh này để tái sanh vào 7 cõi vui dục giới, dù là tha hóa tự tại, dù là cõi dù là cõi nhân loại hay cõi tứ đại thiên vương, cõi đau lợi, cõi dạ ma, cõi đấu xuất hay cõi quá lạc tiên hay cõi tha hóa tự tại, thì những cái cảnh giới này được Đức Thế Tôn ngài nói lên, có nghĩa là chúng sanh nó tạo cái thiện nghiệp do cái thiện nghiệp mà mình làm. Ví dụ như chúng ta thấy cõi tha hóa tự tại là những cái vị phạm, là những cái vị chư thiên này là các người khác quá hiện cho mình thọ hưởng những cái thú vui, thú vui dục lạc. Thì những cái người này ở cõi nhân loại đó, là những người này thường đem cái thân của mình ra làm lợi ích gì tất cả mọi người. Có nghĩa là chúng ta thấy như là một cái câu chuyện, ví dụ như mình thấy một cái đường đi nó hư, và người đó vì số tất cả người đi qua lại đường này, dù là súc vật hay người thú mà đi qua lại còn đoạn đường này nhờ cái sự hạnh phúc của mình làm, đó là mình dọn đường, mình làm đường, nên những cái vị này dễ dàng sanh về những cái cõi tha hóa tự tại. Đó là những cái niềm vui mà mình có được do người ta mang lại, cũng như ở cõi nhân loại mình mang lại cái niềm vui cho tất cả mọi người. Thì chúng ta nhìn chung vào, nếu mà chúng ta có thời gian để hiểu được từng ly từng tí về những cái cảnh giới tái sanh mà Đức Thế Tôn này nói đó, có nghĩa là những chúng sanh này tái sanh cái cảnh vui mà bảy cõi đó, nó cũng có 8 thứ tâm, chứ nó không phải chỉ có một thứ tâm, mà nhất là những cái tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ đó, thì nó khác với cái thọ hỷ mà hợp trí hữu trợ. Và thường thường quý vị thấy theo Phật giáo đó, dù là mình đắc đạo đắc quả đi, nhưng mà những người làm hữu trợ nó vẫn có sắc na chuẩn bị, còn người nào làm vô trợ đó thì không cần sắc na chuẩn bị mà cận hành thuận tứ chuyển tập đạo quả. Như vậy lúc đắc đạo quả thì người mà vô trợ nó vẫn có lợi một sắc na, nó có 3 sắc na quả. Trong khi cái người hữu, như vậy thì chúng ta nhìn chung vào Đức Thế Tôn ngài biết được cái từng cái lộ trình tâm đắc đạo, mà ngài cũng nói cho chúng ta biết về cái tính chất của tâm thiện vô trợ hữu trợ thọ hỷ tọa xả hợp trí ly trí. Thì nhìn chung vào chúng ta biết 8 cái loại tâm này nó đưa đến tái sanh 7 cõi vô dục giới, đó là cõi người và cõi sáu cõi trời. Nhìn chung vô thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn này biết được cái thiện tâm của chúng ta, mà nếu chúng ta làm những cái thiện tâm mà nhiều khi là do những cái lý trí, là do mình không có hiểu biết, hoặc là mình làm cái thiện nghiệp gia truyền thống, hoặc là cha mẹ kêu con đi bố thí cúng dường thì nó cũng chỉ ngoan ngoãn theo cha mà nghe lời cha mẹ đó, đặt bát cúng dường, chứ nó không bao giờ hiểu rằng con người tái sanh do cái thiện nghiệp mà được cao quý, do cái phước báo mà có những cái hạnh phúc, mà không có hiểu được như vậy, mà chỉ cha mẹ dạy thì nó làm. Thì lúc bây giờ nó thuộc về lý trí, mà nó có hai nhân vô tham vô sân, nhưng mà không có nhân vô si, thì theo Phật giáo gọi là người đã tục sinh nhị nhân. Thì nghịch nhị nhân nó cũng có thọ hỷ thọ xả, có nghĩa là có nhiều người tục sinh mà có cái tâm thọ hỷ thì cái tánh tình người nó vui vẻ, nhưng mà cái người nào có cái tục sinh thọ xả thì cái tánh thản nhiên nhiều hơn. Và tánh người đó có nghĩa là trên gương mặt mà chúng ta thấy một cái người mà ưa cười tươi, hoặc là lúc ngủ họ cũng có những niềm vui đó, có nhiều khi họ ngủ mà họ cũng thấy cười. Thì những cái chúng sanh đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà theo A Tỳ Đàm thì những chúng sanh nó có thể tục sinh bằng những cái tâm hỷ thọ. Còn những chúng sanh mà có cái tấm trầm ngâm mà thản nhiên thì đa số có thể tục sinh bằng những cái tâm xả thọ. Mà hễ hữu trợ thì chúng ta biết rằng có cái sự đốc thúc và thân trợ, khẩu trợ hay ý trợ của một người nào đó lúc mà sanh tiền trong quá khứ mình tạo thiện nghiệp, thì cái thiện nghiệp đó nó tạo ra cái thiện quả đi tái sanh. Và cái tái sanh đó nó cũng giống như cái nghiệp thiện mà chúng ta ưa nghe nói rằng năm nhân quá khứ là năm quả tương lai, năm nhân hiện tại năm quả tương lai đó. Có nghĩa là những người đó tạo những cái thiện nghiệp mà chúng ta cũng thấy trong hành duyên cho thức thì chúng ta thấy có phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì phúc hành đó là những cái thiện nghiệp nó duyên cho thức đi tục sinh, đó là quả thức, 19 cái thức bất kỳ sanh khí, 32 cái quả bình nhật trong cái đời sống luân hồi hình thành. Thì những cái điều đó Đức Tôn Ngài nói để chúng ta biết những cái vị chư thiên tục sinh đó, thì cũng hoặc là người tục sinh đó, thì nó cũng có cái sự sai khác. Nhưng mà đối với cái cõi nhân loại chúng ta thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói cõi nhân loại đó thì có ba cái điểm mà là dễ dàng xuất gia, có luôn luôn có chánh niệm mà thực hành phạm hạnh dễ. Riêng về cái cõi vui đó thì nhiều khi nó không có được như vậy, nên các vị chánh đẳng giác thường là cái kiếp cuối cùng là nhân loại. Vì cái vị ở nhân loại đó có cái dũng cảm, cái tâm có dũng cảm và thực hành việc bố thí thì dễ hay tu tiến cũng dễ. Và cái người nhân loại có cái niềm vững chắc, nhất là người năm thuận bội châu, đời sống phạm hạnh tức là xuất gia được. Nhưng mà những cái cõi trời thì khác với cõi nhân loại là chỗ điểm này. Như vậy thì chúng ta thấy chúng sanh về cõi trời đó thì họ có cái niềm vui. Còn cái người nhân loại chúng ta thì nhiều khi mình thực hành cái phạm hạnh, hành trì bố thí hay tu tiến đó, mình ở cõi nhân loại thì có niệm vững chắc hơn những cõi đó. Và như vậy thì nhìn chung vô á, vì chúng ta thấy có nhiều lần nghe những câu chuyện là những cái vị chư thiên mà xuống cái giường của đức vua để thọ giới trong quá khứ mà gặp Đức Bồ Tát hỏi về cái giới của mình trong sạch đó, thì chúng ta thấy tại sao những cõi trời, những vị đó không có ở trong cõi trời mà thọ giới mà lại xuống cái giường thượng quyển của đức vua để thọ giới. Vì cõi nhân loại đó là nếu mình muốn tu tập mình có những cái chỗ mà có thể mình ở yên một mình được, nhưng mà ở cõi trời thì chúng ta thấy những vị chư thiên đó là họ sống lúc nào cũng có những cái vị chư thiên, họ quay quần chung những niềm vui. Mà ở cõi nhân loại thì mình thực hành phạm hạnh hay có niệm thì nó vững chắc hơn những cái cõi trời. Nhìn chung vô thì Đức Phật Ngài nói về những cái chúng sanh mà trong cảnh giới tái sanh á, thì mình nhìn vào cái cõi người của chúng ta thì cái tuổi thọ nó bất định. Có lúc tuổi thọ là người lên rất là lâu, như là bài kinh Mắt Khá Đeo Quá, như là 84.000 năm làm vị hoàng tử đông chơi, 84.000 năm làm vị phó dương, 84.000 năm thì làm vị chánh dương, 84.000 năm tại vườn sòi này vua Mắt Khá Đeo Quá từ bỏ khi một cọng tóc bạc xuất hiện, Ngài thực hành phạm hạnh 84.000 năm tại rừng vườn sòi này. Thì chúng ta nhìn chung vào trong A Tỳ Đàm nói về cái tuổi thọ ở cõi nhân loại này, có lúc nó tăng lên rất là nhiều, có lúc thì nó giảm rất là nhiều, như là thời kỳ Đức Phật Gotama chúng ta tuổi thọ là người 100 hay là hơn một chút thôi. Nhìn chung vô á, là nhất là cái cõi trời tứ đại tiêu vương á, thì trong kinh Tăng Chi cũng có nói, có nghĩa là năm mà chục năm của chúng ta bằng cõi đó một ngày một đêm, 30 ngày là 1 tháng, 12 tháng một năm, cõi đó sống được 500 tuổi thọ. 500 tuổi thọ tính là của cõi người của chúng ta là 9 triệu năm. 9 triệu năm. Còn cái cõi và tam tập tam thiên á, thì Đức Thế Tôn Ngài nói ở cõi đó đó, 100 năm với chúng ta bằng bằng cõi đó một ngày một đêm, 30 ngày là một tháng, 12 tháng một năm, ở cõi đó sống được 1.000 tuổi thọ. 1.000 tuổi thọ đó thì bằng 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 có nghĩa là thì chúng ta thấy 576 triệu năm, chúng tôi nhớ là như vậy. Còn cái cõi mà cao hơn á, thì Đức Phật này cũng nói ví dụ như cái cõi trời Đao Lợi, cõi trời Đấu Xuất, Dạ Ma hay là Quá Lạc hay Tha Hóa Tự Tại á, thì ngày nói cứ tính lên cõi nhân loại 200 năm á, 200 năm á, thì bằng một ngày một đêm, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm. Ở cõi trời thứ ba đó là sống được 2.000 tuổi thọ. Lên cái cõi Tha Hóa Tự Tại là 16.000 năm của chúng ta bằng cõi đó 1.000 đêm, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm. Ở cõi đó sống được 16.000 tuổi thọ. Như vậy thì nhìn chung vô á, trong kinh Đức Thế Tôn này có phân biệt ra những cái cõi trời có cái thọ mạng khác nhau. Và những cái vị Bồ Tát á, thường thường từ bỏ những cái thọ mạng ở cõi trời để tái sanh xuống nhân loại để thực hành cái tháp ba la mật, vì ở cõi nhân loại nó có đầy đủ ba cái điều kiện mà chúng tôi đã nói. Như vậy nhìn chung cho Đức Thế Tôn này biết được cái sự tái sanh của tất cả chúng sanh vào bảy cõi vui dục giới, ở trong đó cõi cõi người và sáu cõi trời. Rồi chúng ta nhìn chung vào những cái cảnh giới mà tái sanh theo A Tỳ Đàm nói là những chúng sanh đắc được sơ thiền thì tái sanh về ba cõi sơ thiền do tính tấn niệm định tuệ mạnh yếu, mà vì đó làm đại phạm thiên, phạm phụ thiên hay là phạm chúng thiên. Và đại phạm thiên thì bằng một kiếp trái đất, phạm phụ thiên bằng nửa kiếp trái đất, và phạm chúng thiên bằng một phần ba kiếp trái đất. Khi mà đánh cõi sơ thiền thì không còn tính cái năm tháng nữa mà tính bằng cái quả địa cầu này. Nên vị đại phạm thiên á, mà chúng ta thấy những cái tà kiến của những cái vị mà tu hành ở trong bài kinh Phạm Vọng nói về 62 cái loại tà kiến đó, là có những vị mà sanh sau cõi phạm thiên, những vị đó sanh lên sau vị phạm thiên, đại phạm thiên sanh trước, nhưng mà vị đó vẫn sống hoài, mà mình chết mình sanh xuống nhân loại rồi, vị này mới nói rằng vị đại phạm thiên là bất tử, cũng như là thượng đế là thường hằng như vậy. Có những người họ có thể nhớ được kiếp, họ thấy được những cái vị trời, nhất là những vị trời phạm thiên, cái tuổi thọ bằng một kiếp trái đất, là những vị này bằng một phần ba kiếp trái đất, mà họ chết trước, họ sanh sau mà họ chết trước, nên họ cho rằng những vị đại phạm thiên là tồn tại lâu dài. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì ngài biết rằng những chúng sanh đó vị đắc được sơ thiền, sanh về ba cõi sơ thiền do tính tấn niệm định tuệ mạnh yếu, mà những vị làm đại phạm thiên là vị phạm thiên ở cõi trời, phạm phụ thiên là những vị giúp cho vị phạm thiên đó, phạm chúng thiên là dân của cõi trời phạm thiên. Thì chúng ta nhìn chung vào những cái gì mà Đức Thế Tôn ngài biết và ngài nói đó là do cái sự sanh do chúng ta tu thiền, cái thiền chúng ta tu đó và tính tấn niệm định tuệ mạnh hay yếu, rồi các cái pháp đồng sanh ở trong cái tâm thiền của chúng ta, nó tạo ra cái tâm quả đi tục sinh. Tuy rằng một tâm quả thôi, nhưng mà nó sẽ sanh ra một người có một kiếp trái đất, một người có nửa kiếp trái đất, một người có một phần ba kiếp trái đất. Nhưng mà rồi Đức Phật ngài cũng hiểu rằng cái thân của những vị này nó không có sắc khác biệt gì hết, mình gọi là tưởng đồng thân đồng, có nghĩa là những vị này có một thứ thức đi tục sinh thôi, nhưng mà cũng sanh vào cảnh giới phạm thiên giống như vậy. Rồi những cái vị mà tiếp theo nữa là cái vị nhị thiền tam thiền đó, hai cái tâm thiền nhị thiền tam thiền cho ra cái tâm quả tục sinh nhị thiền, sanh về ba cõi nhị thiền. Đó là những cái cõi này đó là có cái tuổi thọ nó cao hơn, và chúng ta thấy như là phạm thiên bát há sanh vào những cảnh giới này mà thấy cái sự lâu dài của mình. Đức Thế Tôn ngài biết được cái vấn đề này nên ngài mới nói với chúng ta là cái nghĩa là cái những cái cõi phạm thiên đó nó cũng có cái tuổi thọ của nó, chứ không phải là không có cái kiểm cái tuổi thọ. Vị phạm thiên đó, nhị thiền đó thì có cái tuổi thọ là bằng hai kiếp trái đất. Rồi cõi vô lượng quang thiên là 4 kiếp trái đất, cõi quang âm thiên là 8 kiếp trái đất, cõi thiện tịnh thiên là 16 kiếp trái đất, rồi cõi vô lượng tịnh thiên là 32 kiếp trái đất, cõi biến tịnh thiên là 64 kiếp trái đất, cõi quảng quả thiên là 500 kiếp trái đất, cũng như cõi vô tưởng vậy. Cõi vô tưởng là phạm thiên vô tưởng cũng 500 kiếp trái đất, mà ngồi như là cái tượng đá, như là con búp bê mà ngồi suốt 500 kiếp trái đất. Rồi cái cõi vô phiền thiên là 1.000 kiếp trái đất, cõi vô nghiệp thiên là 2.000 kiếp trái đất, cõi thiện hiện thiên là 4.000 kiếp trái đất, cõi sắc của cảnh thiên là 8.000 kiếp trái đất. Như vậy thì chúng ta thấy năm tịnh cư thiên đó là từ 1.000 cho tới 8.000, đó là năm cái tịnh cư thiên. Từ 500 cho tới 8.000 kiếp trái đất, vô tưởng thiên là cõi phạm thiên vô tưởng, và chúng ta thấy rằng vô phiền vô nhiệt thiện thiện hiện thiện kiến sắc của cánh thiên đó là 16 kiếp trái đất, 16.000 kiếp trái đất. Như vậy là nhìn chung vào năm tịnh cư thiên là từ 1.000 cho tới 16.000 kiếp trái đất. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày biết được những vị này do tu thiền nên cái tâm nhị thiền, tam thiền nó sanh vào ba cõi nhị thiền, và ba cõi nhị thiền đó có cái tuổi thọ tương tự như vậy thì chúng ta biết. Rồi cái tâm tứ thiền sanh vào ba cõi tam thiền, như là tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, hoặc là quan âm, hoặc là quan âm thiên, thiện thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên. Thì đó là những cái cảnh giới mà do cái tâm tứ thiền sanh về ba cõi tam thiền. Rồi cái tâm ngũ thiền nó sanh về bảy cõi tứ thiền, mà chúng ta thường biết là phàm nhân mà đắc được ngũ thiền thì sanh về cõi quảng quả. Vị mà nhàm chán cái tâm do cái ngũ thiền thì sanh làm cái người vô tưởng suốt năm năm kiếp trên đất. Và năm tịnh cư thiên là người đều đắc được tứ thiền theo cái tạng tạng A Tỳ Đàm, theo tạng kinh thì gọi là tam thiền. Là tứ thiền, rồi tứ thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới. Thì như vậy đó là cái tâm mà quả ngũ thiền nó sanh về bảy cõi tứ thiền. Như vậy thì nhìn chung vào Đức Thế Tôn này biết được những chúng sinh đó do đắc được cái năng lực thiền định, và do cái năng lực thiền định đó nên những cái vị này sanh vào những cảnh giới phạm thiên, nhưng mà không còn bị cái thuộc tính nam tính hay nữ tính, nhất là do các căn như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, mà các cái vị đó sanh về không có còn bị liên hệ các căn này nữa, mà những vị phạm thiên chỉ có mắt là có lộ, có tai, cũng như có cái sắc thần kinh, mà quý vị thấy tỷ thiệt thân nó không có. Tỷ thiệt thiệt thân là cái thích nam tính nữ tính, nó giống như là không có ở nơi cõi phạm thiên. Vị phạm thiên do năng lực tu thiền, và vị đó cái tâm quả tục sinh nó sẽ duy trì đời sống mà thường thường chúng ta gọi là thiền diệt thực, là những cái vị đó có cái năng lực sống bằng cái sức thiền của mình đã đắc, và sanh về những cõi đó có cái tuổi thọ khác biệt nhau như vậy. Và chúng ta nhìn chung vào những cái cảnh giới tái sanh mà Đức Thế Tôn này biết được do cái tâm của chúng sanh ở cõi nhân loại mà tu thiền, nhất là khi mình học về thập nhị nhân duyên thì mình thấy 19 thứ thức đi tục sinh. 19 thứ thức này đó thì chúng ta thấy là 8 tâm đại quả, hoặc là 2 tâm thẩm tấn, hoặc là 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới. Thì nhìn chung vô là 8 với 2 là 10, dưới 4 với 5 là 9, 19 thứ thức này mà tái sanh trong 31 cõi được phân biệt từng ly từng tí. Và những chúng sanh này do những cái năng lực thiền định ở cái từng thiền đó, mà do tính tấn định định tuệ mạnh yếu, vị đó làm quan âm thiên hay là thiểu tình thiên hay là vô tự lượng tình thiên, tùy theo cái năng lực ngũ quyền ở trong cái tâm thiền đó. Nhất là chúng ta thường nghe nói rằng những cái hoa si đó, như là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, tụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại, thì chính những cái thuần thục tự tại đó mà những vị đó có năm quyền mạnh hay yếu, thì những vị đó có cái sự thuần thục, và vị đó sẽ tái sanh theo cái khả năng. Tuy rằng ở cõi, mỗi cõi nó có ba cái cấp bậc, như là quan âm thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, hay là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Nó cũng là sơ thiền thôi, nhưng mà nó có phân biệt ra do cái năng lực thiền định của những vị đó. Nhìn chung vào 31 cõi, Đức Thế Tôn này đã giảng giải cho chúng ta là những chúng sanh mà tái sanh vào bốn cõi vô sắc đó, thì chúng ta thấy mỗi cái tâm quả vô sắc đó nó do cái năng lực thiền vô sắc. Như là thiền không vô biên xứ thì có tâm quả không vô biên xứ để tái sanh về cái cõi không vô biên xứ. Thiền thức vô biên xứ thì có cái quả thức vô biên xứ để tái sanh về cõi thức vô biên xứ. Thiền vô sở hữu xứ thì có cái quả vô sở hữu xứ để tái sanh về cõi vô sở hữu xứ. Thiền phi phi tưởng xứ thì có cái tâm quả vô phi phi tưởng xứ để tái sanh về cõi phi phi tưởng xứ. Như vậy thì chúng ta nhìn vào biết rằng từ cái thiền vô sắc đó trở lên đó, thì cái tuổi thọ nó rất là lâu dài. Chúng ta thấy như là Đức Thế Tôn nói rằng cái cõi phi phi tưởng xứ là 84.000 kiếp trái đất, rồi cái cõi vô sở hữu xứ là 60 kiếp trái đất, cái cõi thức vô biên xứ là 20.000 kiếp trái đất, 40.000 kiếp trái đất, và cõi không vô biên xứ là bằng 20.000 kiếp trái đất. Như vậy cái cõi mà tạm tiên vô sắc đó, ít nhất là cũng phải 20.000 kiếp trái đất. Như vậy thì chúng ta nhìn vào Đức Thế Tôn này biết được, mà chúng ta cũng thấy Ngao Tư Đà Tiên ổng đắc được cái thiền phi phi tưởng xứ thì ổng sẽ sanh về cái cõi đó bằng 84.000 kiếp trái đất. Như vậy thì Đức Thế Tôn là vì chánh đẳng chánh giác, mà ngài cũng đã từng trong những kiếp luân hồi, ngài đã từng là vị đạo sĩ đắc được bát thiền ngũ thông,
là những cái tầng thiền này dễ dàng Ngài chứng đắc, và Ngài cũng đã tái sanh. Nhưng mà Ngài có một cái nguyện lực từ giả những cái thọ mạng trên các cái cõi phạm thiên, chư thiên dục giới, để Ngài tái sanh nhân loại để tiếp tục thực hành cái pháp đồ, để sớm thành tựu Phật quả, để làm mãi là bóng mát cho chúng sanh là như vậy. Thì nhìn vào những cái điều mà trong A Tỳ Đàm Tạng nói đó, thì chúng ta thấy cái sự tái sanh đó là do cái nỗ lực của chúng ta, chứ không ở nơi một thượng đế thần linh, cũng không phải nơi người độ mạng của chúng ta, và cũng không phải do cái gì hết, mà do cái tâm của chúng ta. Mà chúng ta đã thực hành những cái thiện pháp, tu thiền chỉ như thiền quán, hay là chúng ta tu thiền sắc hay thiền vô sắc, hay là chúng ta tu những cái đề mục tùy niệm, chúng ta sanh về những cái cõi vui như là cõi trời. Chúng ta tu những đề mục để đắc được sơ thiền, chúng ta sanh về ba cõi sơ thiền. Tu đề mục mà có thể đắc được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là bốn thiền vô sắc, là tùy theo cái đề mục mà chúng ta đã học, đã tu từ nơi những cái bậc chánh đẳng giác, độc giác hay thinh văn giác, những vị đạo sĩ đắc thiền, những vị có khả năng hướng dẫn để tu tập để đắc được những cái thiền chứng này, và tái sanh tùy theo cái tâm quả thiền chứng đó. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bữa hôm nay thì con cũng rất là mệt, rất là mừng bữa hôm nay thì có thượng tọa Đại Siêu cũng như thượng tọa Nhật Đẳng về. Nhiều ngày qua thì con cũng ráng gồng gánh cho xong mỗi buổi học ở trong lớp học Phật pháp, nhưng bữa hôm nay thì con xin dừng lại với bấy nhiêu lời trình bày trong cái bài học hôm nay. Phần phước đầu phát sanh như trình bày Phật ngôn thì con kính dâng lên quý ngài. Con quý ngài sớm đầy đủ pháp độ, thành tụ Phật quả, mãi lộng mát cho chúng sanh, xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giống loài sự an vui tánh hóa như nguyện. Bây giờ thì con xin trả nít lại cho thượng tọa Nhật Đẳng.
Sa thú kính truyền lên đây pháp tịnh để mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Một lần nữa rất là hoan hỷ để thượng tọa Đại Siêu trở lại sinh hoạt bình thường ở trong lớp học, nhưng mà không biết là thượng tọa đi xa về thì có mệt lắm không, và thượng tọa có thể đủ sức khỏe để chia sẻ với quý Phật tử, đặc biệt là ở trong những ngày sau cùng của giới kinh đã thì đọc. Và thượng tọa Đại Siêu mở đầu cho chương trình ngày hôm nay trong phần dẫn nhập có thưa với quý Phật tử rằng sự phân loại của các loại tâm như là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế, thì những sự phân loại tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới không nhất thiết là những tâm này chỉ có mặt ở cái cõi tương đương. Ví dụ như tâm dục giới không phải chỉ có mặt ở cõi dục giới, hay tâm sắc giới không phải chỉ có mặt ở cõi sắc giới, tâm vô sắc giới chỉ có mặt ở cõi vô sắc giới mà thôi. Thì cái chữ giới và chữ quá chá đá thường thường ta nói như là tam giới chẳng hạn, và cái chữ phu lý là cõi ở tại đây, nó có cái tương đồng ở điểm nào và nó chênh lệch gì ở điểm nào, thì xin thỉnh thưa tổ hoan hỷ thưa tôi làm rõ thêm về điểm này. Kính thưa tổ.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tăng. Trước hết xin được bày tỏ cái niềm vui thì gặp lại thượng tọa Nhật Đẳng, chư tôn đức, chư tôn râm cùng quý đạo hữu Phật tử. Trong suốt 15 ngày qua thì chúng tôi vắng mặt, thì cũng nhớ râm, nhớ Phật tử, nhớ cái chương trình sinh hoạt mỗi ngày, nhưng vì không có cô, không có cơ hội để vào rung. Hôm nay vừa về đến, mặc dù Chúng tôi cũng còn mệt mỏi bởi vì cái cuộc hành trình xa. Nhưng mà cũng có thể vào để chia sẻ với lớp học trong ngày hôm nay. Kính bạch thầy tôi chắc đẳng, kính thưa quý vị, ở trong cái tiếng Việt của chúng ta, khi mà dịch cái chữ Awachara cũng dịch là giới, chữ lô cá chúng ta cũng dịch là giới, chẳng hạn như tiếng lô cá là tam giới, hay dịch giới gọi là kamaloka, sắc giới, rupaloka, rupaloka là vô sắc giới, và chỉ cho những cái cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Còn cái chữ giới mà xài ở trong cái tiếng gọi là kama vachara là tâm dục giới, hay là rupa vachara citta là tâm sắc giới, rupa vachara citta là tâm vô sắc giới, thì cũng dịch là giới. Nhưng mà chữ avachara nó có khác hơn với cái chữ lukha theo cái tiếng Pali, là tiếng Phạn. Ở đây có hai vấn đề mà chúng ta cần phải nói đến. Thứ nhất là có sự khác biệt giữa tiếng rupa lukha và rupa vachara, cũng như là kamaloka kamavachara, khác biệt với nhau chỉ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nối theo cõi và nối theo cái đối tượng, cái lĩnh vực hay là cái cảnh giới. Cái điểm thứ hai nữa là chúng tôi xin để trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng là khi mà nói đến dục giới, có phải chăng cái tâm dục giới đó nó chỉ có hiện khởi ở trong cõi dục, hay là cái tâm vô sắc giới chỉ có hiện khởi trong cõi sắc, tâm vô sắc giới chỉ có hiện khởi trong cõi vô sắc, có phải vậy không? Thì hai vấn đề này chúng tôi xin thưa cái vấn đề trước. Như chúng tôi đã trình bày với quý vị là cái chữ lô cá và cái chữ avachara nó khác nhau. Mặc dù trong tiếng Hán Việt thì chúng ta chỗ nào cũng dịch là giới, nhưng mà khi mà chúng ta nói đến kamaloka thì chúng ta phải hiểu đó là cái nơi mà chúng sanh loài hữu tình cư trú khi mà tái sanh vào trong cái cõi đó. Họ cư trú ở cõi đó, họ sinh hoạt ở cõi đó, thì như vậy cái đó gọi là kamaloka. Còn cái gọi là rupa vachara là dục giới mà thuộc về cái lĩnh vực tâm, hay là cái pháp dục giới, thì chúng ta phải hiểu rằng ở đây cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh xúc, cảnh đó được gọi là kama aramana, tức là cái cảnh dục. Và kamesu vachara titi kama vachara citta, tức là tâm mà nó thường lui tới, hay là thường biết đến cái đối tượng sắc thinh khí vị xúc, thì tâm đó được gọi là cái tâm dục giới. Như vậy rõ ràng là ở đây đó, khi nói đến kamavachara là chúng ta phải hiểu và avachara tức là chỉ cho cái hành trạng của tâm. khi mà tâm nó biết được đối tượng nào thường xuyên thì cái đó đi lui tới, ví dụ như là chúng ta thường sinh hoạt ở đâu, chúng ta thường thích ăn cái món ăn gì, chúng ta thường thích ở trong cái lĩnh vực ca nhạc, hay là cái lĩnh vực là chúng ta ẩm thực, hoặc là cái lĩnh vực gọi là thi thơ văn chương, thì trong mỗi cái lĩnh vực diện cái tâm nó xu hướng cái đó nó thuần thục hơn, thì như vậy cái đó gọi là avatara. Thì chúng ta nên phân biệt và nên ghi nhận rằng khi đề cập đến cái kama vachara, mặc dù cũng dịch là dục giới, và kama loka cũng dịch là dục giới, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là một đằng thì nói về cái cõi sống của chúng sanh, còn một đằng là nói về cái hành trạng hoạt động của tâm thức, cái lĩnh vực hoạt động của tâm thức, hay là cái địa bàn hoạt động của tâm thức, sắc thân khi vị xúc, nó khác nhau ở chỗ đó. Thì bây giờ chúng ta lại nói qua cái vấn đề thứ hai đó, thì như vậy gọi là tâm dục giới, có phải chăng những tâm này nó chỉ xuất hiện trong cõi dục, thưa không thưa quý vị? Sở dĩ mà gọi là tâm dục giới vì những tâm đó như là tâm bất thiện, hay là cái tâm ngũ sân thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hoặc là tâm đại thiện, tâm đại quả, tâm đại tâm đó chuyên môn biết cảnh dục chỉ vậy thôi. Chứ kỳ thật thì những cái tâm như là tâm đại thiện, tâm đại tố, hoặc là những cái tâm như tham, si, vân vân, những cái tâm đó vẫn có mặt ở trong cái cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Bởi vì cái đời sống bình nhật của một vị phạm thiên, khi mà vị đó với cái má là chuẩn bị trong cái trạng thái gọi là tu tiến, chuẩn bị để đắc chứng được cái pháp thiền, mà tiếp tục tái sanh về những cái cảnh phạm thiên khác, thì cái sự chuẩn bị đó cũng phải bằng cái tâm thiện dục giới như thường. Bởi vì tâm thiện dục giới ở trong cái lộ ý mà đắc thiền thì nó đóng cái vai trò rất quan trọng, đó là bốn cái sát na ở cái giai đoạn động lực dục giới. Parikama là sát na chuẩn bị, Upachara là sát na cận hành, Anuloma là sát na thuận thứ hay là thuận dòng, rồi Gotrafu tức là cái sát na tâm chuyển tập hay là chuyển tánh. Thì như vậy trước khi mà muốn đắc thiền, sắc giới hay vô sắc giới, cũng đều trong cái lộ trình đắc thiền hay đắc đạo quả đều phải có cái tâm dục giới cả. Vì vậy cho nên ở những cái cõi sắc giới và cõi vô sắc giới vẫn có những cái tâm dục giới xuất hiện, nhưng mà tâm dục giới bây giờ không phải để chuyên biết cảnh sắc thinh khí vị xúc, mà cái tâm dục giới lúc đó nó đóng cái vai trò là nó chuẩn bị trú trên đối tượng hay điều mục thiền. Dù cho cái vị hiệu hoàng thông thì cái tâm bốn cái sắc na tâm đầu thì cũng phải là cái tâm dục thiện dục giới hay tố, tâm đại tố dục giới như thường, thưa quý vị. Còn nói về cái tâm sắc giới, ở đây trong 15 tâm sắc giới thì chỉ có ngoại trừ 5 quả sắc giới, hay là trong tâm vô sắc giới ngoại trừ 4 quả vô sắc giới, thì 9 quả đấu đại này nữa, là không có mặt ở trong cõi dục. 9 tâm quả này nó chỉ sanh tâm nào thì cõi nấy, làm việc tục sinh cho cõi nấy. Thí dụ như tâm quả sơ thiền chỉ có mặt ở trong ba cõi sơ thiền thôi, tức là phạm phụ thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, chứ không có mặt ở trong cõi khác. Bởi vì những tâm này nó làm việc tục sinh hộ kiếp và tử cho những cái cõi đó. Còn riêng về cái tâm động lực thiền như là thiện sắc giới thì vua sắc giới, hay là tố sắc giới tố vua sắc giới, thì mặc dù là những cái tâm tu chứng với cái điều mục hữu sắc hay là vô sắc, thì ở trong cái cõi dục của chúng ta, khi mà chứng đắc được thiện sắc hay vô sắc, thì những cái tâm thiền đó, tâm thiền sắc giới vô sắc giới vẫn có mặt như thường, chứ không phải là những cái tâm động lực thiền đó nó chỉ có sanh ở trong cái cõi sắc giới hay cõi vô sắc giới. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Cũng như nói với tâm siêu thế, thì ở bất cứ ở đâu, hãy khi mà một người tu tập tiến hành thiền quán bằng cái tâm thiện, đại thiện hay là thiện dục giới, và đoạn trừ các cái phiền não để chứng đắc được tâm đạo tâm quả, thì dầu cho cái cõi dục hay cõi sắc hay cõi vô sắc, thì đối với cái tâm siêu thế vẫn có mặt, chứ không phải là tâm siêu thế chỉ có mặt ở cái cõi này, không có mặt ở cõi khác. Ngoại trừ những trường hợp như là tâm thiền hay là tâm siêu thế thì không có xuất hiện ở trong cái cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, vì cái cõi khổ này không có tu chứng được. Còn ngoài ra thì ở các cái cõi đều có thể tu chứng được tâm thiền sắc vô sắc. Như vậy thì nói tóm lại, khi mà chúng ta đề cập đến cõi Loka thì cõi nào ra cõi nó, cõi đó. Nhưng mà khi chúng ta nói đến tâm thì dầu cho tâm dục giới hay là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới hay tâm siêu thế, thì nó tùy theo trường hợp mà nó có mặt ở trong các cõi. Một vị phạm thiên hữu sắc, một vị phạm thiên như phạm thiên Sa Mâu Tý, phạm thiên đó xuống đảnh lễ Đức Phật, thì cái thân hành đảnh lễ đó cũng phải là cái tâm thiện dục giới, chứ không thể nói rằng phạm thiên sắc giới rồi lấy cái tâm thiền sắc giới mà đảnh lễ được. Tâm thiền sắc giới nó không có cái chức năng là nó tạo ra cái thân biểu tri đảnh lễ Đức Phật. Hay là khi nghe pháp, vị phạm thiên đó xuống cầu thỉnh Đức Phật đi thuyết pháp, thì cái lời nói của vị đó thốt ra, tâm mà điều khiển cho lời nói này cũng phải là cái tâm dục giới, tâm thiện dục giới, chứ không phải là cái tâm thiền được. Bởi vì tâm thiền nó chỉ tạo ra cái ý nghiệp, chứ không có tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp. Rồi khi mà vị đó nghe Đức Phật thuyết pháp, các vị phạm thiên nghe pháp cũng bằng cái tâm nhĩ thức, tâm nhĩ thức hay là chiêm bái Đức Phật, đi đến diện kiến Đức Phật thì cũng phải bằng cái tâm nhãn thức. Nhãn thức hay nhĩ thức đều là tâm dục giới cả. Thì ở đây chúng ta phải hiểu, nói chung tức là hãy đề cập đến tâm, sở dĩ mà phân loại ra cái tâm dục giới, tâm sắc giới, vô sắc giới là vì cái đối tượng của tâm đó, đối tượng tức là cảnh của tâm đó như thế nào thì đặt tên cho các cái tâm đó. Như vậy tâm mà biết cảnh chiêu môn, biết cảnh sắc trong khi bị xúc thì gọi là tâm dục giới, vân vân. Thì chỉ là tùy theo đối tượng mà tâm đó chuyên biết thì mới gọi là tâm dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, chứ không phải là cái phạm vi của những tâm này vì chỉ sanh trong cõi dục hay là cõi sắc hay vô sắc mới gọi là cái tâm sắc giới hay tâm vô sắc giới hay tâm dục giới. Do vậy cho nên khi mà chúng ta học Diệu Pháp ở chỗ này, chúng ta cần phải thận trọng suy tư và ghi nhận, chứ chúng ta không có thể nhầm lẫn. Hãy nghe nói đến tâm dục giới, tưởng đâu là cái tâm đó chỉ có mặt ở trong gọi dục giới thôi. Rồi có những người họ lại dẫn chứng như là tâm sân, nó chỉ có mặt ở trong gọi dục, nó tâm dục giới thì có mặt trong gọi dục, thì dẫn chứng như vậy không đúng. Thưa quý vị, nó không đúng lý, là bởi vì trong tâm bất thiện đó thì tâm tham cũng là tâm dục giới, tâm si cũng là tâm dục giới, mà tham và si thì có mặt ở trong cõi sắc, cõi vô sắc được. Nhưng mà sở dĩ tâm sân không có mặt được, không phải vì lý do tâm sân ở cõi dục giới nên không có mặt trong cõi sắc, cõi vô sắc, mà chỉ vì tâm sân cái trạng thái đó là cái trạng thái nó tương phản với cái trạng thái của thiền định. Một vị phạm thiên đã chứng thiền ở các cõi rồi sanh lên trong đó, cái vị phạm thiên này cái tâm sân không có, nếu có tâm sân thì bị quậy thiền. Vì vậy cho nên trong trường hợp này tâm sân không có mặt. Còn hoặc là chúng ta nói những cái tâm tục sinh, nói chung là những cái tâm quả, thế cái tâm quả dục giới thì không có mặt ở trong cõi sắc, cõi vô sắc, vì tâm quả dục giới đó nó vừa làm việc tục sinh hoặc kiếp và tử, hay làm việc mót, làm việc thập diệt ta đa làm bánh á, thì trong trường hợp ở các cái cõi này không có, chỉ có quả mà ngũ sinh thức đó, mà chỉ có nhãn thức, vị thức thì mới có mặt ở trong trong cõi phạm thiên sắc giới thôi, nó tùy theo trường hợp. Còn như quả đấu đại tức là sắc giới và vô sắc giới đó, quả sắc giới và quả vô sắc giới gọi chung quả đấu đại, sở dĩ không có mặt trong cõi dục giới không phải vì rằng những tâm này là tâm sắc giới, mà vì những tâm này cái chức năng của nó chỉ làm việc tục sinh hộ kiếp và tử cho cái vị phạm thiên sắc và vô sắc thôi, cho nên ở cõi dục giới không có. Do hơn nữa, nếu mà chứng đắc được cõi tâm thiền thiền thiện hay ở cõi dục giới thì tâm thiền thiện đó nó sẽ cho quả bằng cách gọi là sanh báo nghiệp, có nghĩa là sau khi mệnh trung thì cái thiền hiện tại này nó mới tạo ra tâm quả trái tục hay là quả tục sinh khi sanh thức cho sanh về cái cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, chứ không thể nào mà có được cái tâm quả ngay trong cái cõi dục giới này được. Thì những cái vấn đề này khi mà chúng ta đề cập đến đó, chúng ta cần phải hiểu rõ để chúng ta không có bị nhầm lẫn. Mà cái vấn đề này thưa quý vị, nếu mà chúng ta suy xét cho kỹ thì chúng ta sẽ không có thể nhầm lẫn được. Chúng ta đừng có chấp vào cái danh từ đó mà chúng ta nhầm lẫn, chúng ta thấy nó lộn xộn hay nó rối rắm, mà chúng ta chỉ nên biết được cái ý nghĩa thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy đâu vào đó, nó không có cái gì trở ngại hết. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận đầu tiên mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với cái vai trò điều hợp Nam Mô Bụt Thầy.
Chào mừng sa thú kính trình Thượng Tọa Thầy Sư. Để Thượng Tọa Thầy Sư nghĩ một chút, xin được trở lại với Thượng Tọa Thầy Sư với một câu hỏi khác cũng liên quan đến các cõi. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính để hoan hỷ, để Đại Đức Pháp Tính giúp cho câu thảo luận tiếp theo. Lâu quá rồi cũng không đi gặp Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có thể cầm mic được không? Chào Phật. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta thường nghe một câu rất là quen thuộc ở trong nền thuật học Việt Nam mà ảnh hưởng nền văn học Trung Hoa, đó là tam giới như quả trạch hay là ba cõi như nhà lửa. Chúng ta thấy ở tại đây thì các cõi thì có cõi vui, cõi khổ, nhưng mà khi nói tam giới như quả trạch hay là ba cõi như nhà lửa thì chúng ta nên hiểu như thế nào? Tại sao các cõi thì có các cõi vui, cõi khổ nhưng mà lại nói rằng tất cả các cõi đều giống như trong nhà lửa? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin nhờ kính đảnh lễ Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự cái câu nói mà tam giới như nhà lửa hoặc là tam giới như quả trạch, thì cái điều này con trước đây con cũng từng nghe rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà mình phân tích ra thì thí dụ như bây giờ nói về cõi dục giới đi, có bảy cõi vui dục giới và bốn cõi khổ. Thì nếu mà đã có cái chữ vui ở trong đó rồi thì tại sao mà lại nói rằng là như nhà lửa? Hoặc là tam giới mình thấy rằng gồm có cõi dục giới, rồi đến cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Thì có những cái cảnh giới thiền hoặc là cảnh giới ví dụ như là cõi trời sắc giới và vô sắc giới, thì những cái cảnh đó cảnh thiền, thì tại sao mình nói rằng là như nhà lửa? Vậy thì theo như ở trong kinh điển Nam truyền thì nếu mà nói về cái nhà lửa ở đây có nghĩa là trong tam giới còn bị đốt nóng bởi lửa tham, lửa sân hoặc là lửa si, cái đó là nói gọn. Còn nếu mà nói như những cái phiền não, nhà lửa ở đây có nghĩa là mình bị những cái chất đốt nóng bởi những cái phiền não. Ví dụ như ở đây, ví dụ như mình thấy rằng đối với cõi người hạnh phúc hơn bốn cõi khổ, nhưng mà nó cũng vẫn còn cái gì, vẫn còn bị lửa tham, lửa sân, lửa si nó chi phối mình. Đối với tất cả chúng ta, ví dụ như tại sao chúng ta làm cái việc này, hoặc là tại sao chúng ta làm cái việc kia, thì thường thường do những cái động lực tham nó thúc đẩy mình làm. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta tại sao mà người ta đi làm công việc này công việc nọ, tại vì người ta muốn có được cái một cái đời sống nào đó nó bình yên, hoặc là có được đầy đủ tài sản vân vân, rồi người ta mới đi làm. Thì cái động lực do cái sự mình muốn, mong muốn, hoặc là mình tham lắm ở trong cái tài sản đó vân vân, nên mình đi làm. Vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng đối với cái nhà lửa ở đây chúng ta nên hiểu rằng là thí dụ như nhất là ở dục giới là chúng ta bị cái tham phiền não nó chi phối rất là nhiều, hoặc là bị lửa sân, lửa si. Những cái bài này thì lúc trước chúng ta cũng đã từng nghe rồi. Đối với tham, cái tham phiền não nó là một cái sự mà nó đốt nóng cái thân tâm của mình. Vì vậy mà được ví như cái nhà lửa. Còn bây giờ thí dụ như mình nói đến những cái cõi sắc giới đi, những cái cõi sắc giới đi, nó cái cõi đó là cõi thiền, hoặc là cái cõi đó là cái cõi an vui hơn những cái cõi dục giới, thì tại sao cũng được nói là cái nhà lửa? Thì ở đây cái điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình còn dính mắc với những cái cảnh giới tái sanh. Thí dụ như mình dính mắc với cái cảnh giới sơ thiền, nhị thiền. Những cái cảnh giới đó thì thật sự ra đó thì nếu mà mình nói đúng ra thì quý vị thấy rằng là mình rất là dễ dính mắc đi. Ví dụ như dính mắc là sao quý vị? Có nghĩa là mình thí dụ như chúng ta thấy rằng mình ở trong cái cảnh giới dục giới này, nhất là cõi người, thì khi mà mình mệt trong người đi, rồi mình được nghỉ ở trong một cái phòng lạnh nào đó, thì lúc đó mình cảm thấy cái thân của mình nó nhẹ nhàng, nó được mát lạnh, rồi nó dẫn đến cái sự mà dễ chịu, rồi nhờ như vậy mà nó tác động đến tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta cảm thấy nó dễ chịu, nó thoải mái trong cái phòng lạnh đó. Thì cái sự mà an vui ở ngay chỗ cái cõi người mà chúng ta hưởng được, có được cái sự an lạc đó do tác động của vật chất thì nó được một phần như vậy. Còn đối với những cái cảnh giới thiền thì nó an lạc hơn, nó an lạc hơn gấp trăm, gấp ngàn hoặc là gấp triệu lần cái sự an lạc mà mình ở trong cái phòng lạnh. Mình thí dụ như vậy đi, thì quý vị thấy rõ ràng cái sự an vui ở cõi người mà chúng ta còn bị dính mắc, thì huống chi đến những cái cảnh giới mà an vui của cõi thiền hoặc là cõi trời. Thì lúc đó chúng ta bị dính mắc, mà hãy ở đâu mà có dính mắc có nghĩa là có mặt cái gì, có mặt tham phiền não ở đó. Mà tham phiền não này nó có mặt đó thì nó làm cho mình cứ còn tái sanh đi tái sanh lại. Thì chính cái chỗ tái sanh đi tái sanh lại thì chúng ta bị cái ngọn lửa, chúng ta bị cái ngọn lửa đó nó thiêu đốt, hoặc là chúng ta thấy rằng đối với mình chưa thoát khỏi, mình chưa thoát khỏi tam giới này, thì mình còn bị tái sanh đi tái sanh lại hoài. Thì chính cái chỗ này là do đâu? Do cái phiền não tham của mình còn, hoặc là những cái phiền não thân của mình còn. Nếu mà đối với ở những cái cảnh giới như dục giới thì tham phiền não và thân phiền não thì còn, nhưng mà đối với những cái cõi trời mà sắc giới hoặc là vô sắc giới thì những cái cõi trời đó thường thường là chúng ta bị tham phiền não nó dính mắc nhiều. Thì ở đây cái tham này nó y như là cái lửa tham ái. Thì vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì theo cái ý của con nghĩ rằng là tuy rằng nói trong tam giới này cõi vui và cõi khổ đều có hết. Vậy thì ở trong vui mà tại sao mà nói rằng đó là nhà lửa? Vì rằng vẫn còn bị tái sanh, vẫn còn bị cái tham phiền não nó chi phối, vẫn còn bị sân phiền não chi phối hoặc là si phiền não chi phối. Vì vậy mà nó được ví như là mình còn vướng vào những ngọn lửa này, hoặc là mình đang ở trong những cái cảnh giới mà phải chịu cái sự tái sanh. Vì vậy mà được nói đến là nó là như là một cái nhà lửa, vì nhà lửa nó đều bị thiêu đốt những gì ở trong đó. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta chưa thoát khỏi được cái lửa tham, lửa sân, lửa si, thì chúng ta luôn luôn sẽ bị thiêu đốt. Vì vậy mà Đức Phật nói là đây là tam giới là như nhà lửa. Thì câu hỏi của Sư Tòa Giác Đẳng đã hỏi ra, thì con xin được trình bày là như vậy. Bây giờ thì con xin được giải mít lại Thượng Tọa, con kính thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Sa thú kính trường đại pháp tính. Bây giờ thì xin được trở lại với Thượng Tọa Thời Siêu. Và Thượng Tọa Thời Siêu, khi mà chúng ta nhìn vào ba cõi vào sự phân chia tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, thì bậc Thượng Tọa Thời Siêu có nhiều người quan niệm rằng cái thế giới mà chúng ta đang sống đó là một thế giới mà nhiều đau khổ, chúng ta cần phải nghĩ đến qua một thế giới khác, ví dụ như là Đức Phật tử Thích Tịnh Độ Tông nguyện bản sanh đi phương cực lạc thế này, hay có những người sanh về cõi trời. Nhưng mà nếu mà dựa trên cái nhìn chung từ kinh đạo mà A Tỳ Đàm đó, thì cái cõi mà chúng ta đang sống ở cái cõi người đó, nó có đáng chán ghét và chúng ta có nên từ bỏ nó hay không, hay là ở cõi người nó vẫn có nhiều điều rất là đáng để chúng ta hoan hỷ? Xin được thỉnh Thượng Tọa Thời Siêu.
Nam Mô Bụt Thầy Già. Kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, kính thưa quý vị và Phật tử. Nếu mà để khuyến khích cho một người sơ cơ, những cái chúng sanh mà chưa có thuần thục trong thiện pháp, chưa thuần thục trong pháp giải thoát, thì khi mà nhắc đến những cái cõi tái sanh như là cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên là những cõi an vui, rồi là Suvati là những cái cõi có nhiều cái sự tốt đẹp, và để khuyến khích cho họ tích cực nỗ lực làm các điều thiện, để sau khi mệnh chung ở đây được tái sanh về những cái cảnh giới an vui đó. Thì nếu mà gặp trường hợp này thì tất nhiên là những cái cõi vui mà được khuyến khích để làm điều thiện đó, thì những cõi vui đó là đáng được hoan hỷ. Nhưng mà ở một khía cạnh khác, trên cái khía cạnh giải thoát đó, thì với cái nhìn của Đức Phật, thì ở trong cái cõi nào đi nữa, dù cho cõi đó có đại phước báo, chúng sanh có nhiều cái phước báo, có nhiều cái năng lực, có tuổi thọ dài, có cái sự an vui, nhưng mà cũng không thoát khỏi sự sanh già bệnh chết, không thoát khỏi những cái lửa phiền não tham sân si. Đối với cái nhìn của Đức Phật, khi mà nói đến cái sự giải thoát, thì Ngài cho biết rằng tất cả các cái cõi tái sanh đều không đáng được bám chấp. Như ở trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật Ngài có dạy trong Pháp Cú Kinh, trong cái phẩm trong cái phẩm mà nói về cái phẩm tập lục á, thì hai câu đầu là Đức Phật nói rằng khó được xuất gia, khó hoan hỷ trong sự xuất gia, khó sống đời sống được người tại gia, rồi sống chung với cái người không đồng đẳng là khổ. Nhưng mà rồi hai cái câu chót là Đức Phật này dạy rằng tiếp nối luân hồi là khổ, thế nên không, bởi thế không nên tiếp nối cái sự luân hồi. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta có một cái thí dụ giống như là khi mà để dỗ trẻ em để cho nó vui chơi, nó đừng có khóc, đừng có la nữa, thì cho nó ăn kẹo, ăn bánh. Nhưng mà đối với người lớn thì bác sĩ thường khuyến khích là nên hạn chế ăn ngọt, bởi vì ăn ngọt như vậy nó sẽ sanh ra cái bệnh làm hư răng, hay là nó tạo ra cái axit ở trong bao tử, hoặc là bị bệnh tiểu đường, hay là cái bệnh máu nhiễm mỡ chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta nói theo cái khía cạnh đối với một người mà sơ cơ cần được khuyến khích để họ thực hành những tu tập, những cái thiện pháp, những cái phước báo, thì trong trường hợp đó nêu lên cái tốt đẹp của cá cõi để cho họ quan hỷ. Nhưng mà đối với người mà đã thuần thục trong cái tâm nhàm chán diễn ly và hướng đến cái sự giải thoát, thì cần phải nói cho họ biết rõ về cái khổ luân hồi ở trong các cõi. Như vậy đối với hạng người này thì đây là trường hợp mà các cõi không đáng ưa thích, không đáng đánh nhiễm, không đáng tham chấp. Chúng ta phải tùy theo mà chúng ta nói. Cho nên ở đây thưa quý vị, Đức Phật này cũng dạy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh về những hạng người như là người cư sĩ, Đức Phật ngài cũng có tán thán tùy theo hạng. Chẳng hạn như đối với cái việc mà người cư sĩ so với cái người mà không có thu thập tài sản hợp pháp, thì ở đây người cư sĩ nào mà thu hoạch tài sản một cách đúng pháp, chánh mạng thì đáng khen. Nhưng mà nếu so thêm nữa, một người thu thập tài sản đúng, nhưng mà người đó biết tự nuôi dưỡng mình, biết nuôi dưỡng gia đình hay chia sẻ với người khác tài sản họ đã có, thì như vậy người đó đáng khen hơn, là đáng khen hơn cái người mà không biết tự nuôi dưỡng, không biết chia sẻ. Mà một người họ chỉ biết chia sẻ thôi đó, chỉ biết tự nuôi dưỡng chính bản thân mình, thì hạng người đó không có thù thắng hơn, không có thù thắng so với cái hạng người mà chẳng những họ có tài sản, họ biết hưởng thụ, họ biết chia sẻ, biết tự mình làm cho mình no đủ, mà lại còn biết làm các cái công đức. Nhưng mà đối với người mà biết chỉ biết làm phước để mong cầu cái quả sanh làm người làm trời, hay là được tài sản ở tương lai để tránh cái sự đau khổ do sự nghèo đói, hay là do bệnh tật vô thích, thì đối với cái người đó họ chỉ biết làm phước để cầu nguyện như vậy, để mong mỏi như vậy, thì người đó không đáng khen bằng cái người cư sĩ mà đời sống người cư sĩ mặc dù hưởng thụ, nhưng mà họ thấy rõ cái sự nguy hiểm ở trong các dục Adinawa, và họ hướng đến cái sự xuất ly các dục, hướng đến sự giải thoát với cái tâm nhàm chán. Thì như vậy ở đây chúng ta nên hiểu rằng các cái cõi như là cõi người, cõi trời, nói chung là cái cõi an vui đó, cần được khuyến khích là đối với người
còn sơ cơ, nhưng mà cần được nhàm chán và cần được trình bày cho họ thấy cái sự nguy hại ở trong cái cõi trời của người đó, trong cái sự luân hồi đó, cần phải được trình bày khuyến khích với một người có cái tâm lý giải thoát. Đây là điều mà chúng tôi xin trình bày để chia sẻ nhân cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng là như vậy. Nam Mô Bụt Thầy.
Kính thưa thưa thầy sư, và chị Tùng Đức và thưa quý Phật tử, hôm qua chúng tôi có hứa với quý Phật tử là ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành thời gian để đặc biệt thánh thượng cầu thầy sư, và chúng tôi sẽ chia sẻ với quý Phật tử một vài điều liên quan đến chứng minh hoàn pháp kỳ rồi tại Âu Châu. Thứ nhất thì chúng tôi xin được thuật sơ chỉ định hoàn pháp này. Đầu tiên thì thưa quý vị, nguyên nghĩ là chúng tôi có cái chương trình sang sinh hoạt ở Thụy Sĩ hàng năm, và năm nay thì tổ chức vào mùa hè, và mùa hè đầu tháng vào tuần lễ thứ hai của tháng 6. Lớp học Phật pháp ở tại Âu Châu tại Thụy Sĩ năm nay thì không phải tổ chức ở tại chùa hay là tại nhà, mà được tổ chức ở tại một cái nhà sinh hoạt mướn của người Thụy Sĩ. Thật ra thì ở bên Thụy Sĩ có rất là nhiều cơ sở tương tự như vậy. Mùa đông thì người ta cho mướn để những người đi trực tiếp, họ đi trực tiếp, nó giá nó rẻ hơn ở khách sạn, nó không tiện nghi như khách sạn nhưng mà nó cũng sạch sẽ, và tương đối cũng ví dụ như là một phòng có thể ngủ 2 người hoặc là 5 người, 7 người tùy theo gia đình, và cái số tiền mà mình đóng cho mỗi đầu người thì tương đối nó rẻ. Ví dụ mình ở khách sạn thì một đêm có thể tốn tới $200 một người một phòng, nhưng mà mình ở trong những cái steamer, những cái guest house như vậy đó thì trả khoảng chừng 30 Mỹ Kim một người. Thì đặc biệt năm nay chúng tôi thử để quý Phật tử ơi, Thụy Sĩ, và người liên lạc với họ là quý vị quan để mướn một cái cơ sở như vậy cho lớp học sinh hoạt, thì thấy rằng rất là tốt và nhiều người hoan hỷ. Về phía Phật tử thì có gần 40 người tham dự trong chương trình này, còn về phía Chư Tăng thì năm nay rất là đặc biệt là khi chúng tôi sang Âu Châu thì được biết rằng gia đình của Hồng Vĩnh Minh có thỉnh Thượng tọa Từ Siêu để đi Pháp Nhiên để sang Thụy Sĩ cho chương trình sinh hoạt năm nay, và tiếp theo đó thì Đại Đức Tự Quyền, một vị giảng sư trung tâm Diệu Pháp cũng xin thắp tùng. Thì như vậy là ngoài Thượng tọa Từ Siêu có Đại Đức Pháp Nhiên với Đại Đức Lá Bối là hai huynh đệ anh em ở trong nhà gia đình của chúng tôi, nhưng mà Đại Đức Tự Quyền là cũng là vị giảng sư trung tâm Diệu Pháp, 3 vị từ Việt Nam sang. Ở nước ngoài thì chúng tôi lại đặc biệt là có ngoài chúng tôi và Đại Đức Chí Tịnh ở chùa Pháp Florida thì chúng tôi lại có 2 vị tăng cũng bất ngờ vừa giờ chót, đó là Đại Đức Chánh Kiến từ Canada. Đại Đức Chánh Kiến trước kia có đôi khi cũng có sinh hoạt ở trong room của chúng ta, và Đại Đức Thiện Thắng, Đại Đức Thiện Thắng đến từ Ấn Độ. Rất là vui gặp Đại Đức Thiện Thắng là bởi vì năm nào cũng vậy, thưa quý vị, chúng tôi tổ chức những chương trình thành viên sở Ấn Độ thì Đại Đức Thiện Thắng là người đứng ra để giúp sắp xếp chương trình sinh hoạt ở tại Ấn Độ. Do vậy rốt cuộc thì chúng ta có tất cả là 7 vị tăng, 7 vị giảng sư trong một chương trình, và 7 vị giảng sư này rất khác với những chương trình khác, và cả 7 vị đều quen cái sinh hoạt ở trong room, hầu hết sinh hoạt ở trong room Paul Talk, room của chúng ta, nên chi dù là chương trình sinh hoạt ở tại Thụy Sĩ, gần tại Vedenville Thụy Sĩ, hay tại Geneva, hay là ở tại Paris ở Pháp, thì tất cả chư tăng 7 vị trong phái đoàn đều chia sẻ với nhau trong những cái chương trình sinh hoạt. Dĩ nhiên là lâu lắm thì mới gặp chư tăng, và có một số quý Phật tử cũng 7 người từ bên Hoa Kỳ tháp tùng đi sang trong chuyến đi. Nên ngoài những cái chương trình tu học ở tại Thụy Sĩ và ở tại Pháp thì chúng tôi cũng có đưa phái đoàn đi thăm viếng một số các quốc gia như là đến thăm Wien ở Áo hay là Venice ở Ý, thăm Rome, thăm Napoli, thăm Vatican, về Paris và về một cái vùng mình gọi là Steinfexingen của Đức. Thì nói tóm lại là phái đoàn đi nhiều nơi, và ở tại Âu Châu thì phái đoàn di chuyển bằng xe lửa, và một phương tiện xe lửa, một cái phương tiện rất là mới lạ với nhiều người, không phải với chư tăng mà kể cả quý Phật tử từ Hoa Kỳ có nhiều vị cả đời chưa gì đi xe lửa hết. Xe lửa Âu Châu là đi ở trên xe lửa, ngủ ở trên xe lửa, và hầu như là để tranh thủ mà có thể đi được nhiều quốc gia, nhiều nơi đó, thì phái đoàn ban ngày thì thăm viếng các thành phố, thì ban đêm thì ngủ trên xe lửa, ví dụ như là từ đến thăm viếng Wien bên Áo, rồi ngủ ở trên xe lửa, sáng hôm sau thức dậy ở Venice, rồi tối phải ngủ xe lửa đi Napoli, rồi về thăm Rome, từ Rome Vatican rồi lại đi về lại Paris, thì buổi tối ngủ xe lửa ngày đi, thì đi được nhiều nơi như vậy. Trong chương trình tu học thì ngoại trừ một cái buổi sinh hoạt ở gia đình của Phật sĩ Hiếu ở tại Geneva, thì chư tăng thảo luận về đề tài thức giác chi ở trong một thời lượng tương đối như một pháp thoại. Còn ở tại Chu Kỳ Viên thì chư tăng có cùng nhau để sinh hoạt về truyền thống của chánh pháp và truyền thống chánh pháp. Chúng tôi lựa chọn đề tài đó là bởi vì ở tại Paris vốn có một số quý Phật tử rất là kỳ cựu của Phật giáo Nguyên Thủy, quen biết với Ngài Hòa Thượng từ trên năm vang. Và những người Phật tử này, thưa quý vị, họ có một cái đặc điểm là ngoài sự tu học của cá nhân thì họ lại tiếp tục thúc đẩy để cho những người con cháu sau này thừa tiếp. Và chư tăng ở Việt Nam qua cũng khoan hỷ một điều là những người Phật tử trẻ tại đó thì họ tụng kinh rất là thạo, tụng kinh kể cả kinh Pali. Và rồi chư tăng đã bỏ ra một ngày để giảng về truyền thống chánh pháp, cũng như là có một chương trình cầu siêu tưởng niệm cho một số các đạo hữu, nhất là họa sĩ Võ Văn Khi mà chúng tôi thường gọi là Bác Hai, một người Phật tử rất là thuần thành, rất là lâu năm, vừa mạng Phật, và cũng cầu an cho một số Phật tử đang bị bệnh. Những Phật tử này đều là những Phật tử lão niên, đều là những người Phật tử lâu năm của chùa, họ rất là thuần thành, bây giờ chưa tăng qua không gặp được. Nhưng mà kể ra cái không khí ở tại Paris đó cho chúng ta một cái cảm, cho phái đoàn một cảm giác rất là ấm cúng, sống ở trong một cái dòng truyền thừa. Cho dù là đó là cái không khí có tất cả gia đình của những người Phật tử, nhưng mà cái đạo, chúng tôi nói đùa với sư huynh là với chư tăng là một số những Phật tử ở tại Paris giống như là đạo dòng, tức là từ đời cha mẹ truyền lại cho con. Riêng ở tại Thụy Sĩ thì phái đoàn có một lớp học hẳn hoi, trong lớp học này kéo dài 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật. Phái đoàn đã chư tăng đã giảng về 5 đề tài, nó có tất cả thực tiễn ở trong đời sống ngày hôm nay, ví dụ như là sự cô đơn, sự thương ghét, sự căng thẳng, sự hưởng thụ và tín ngưỡng ở trong đời sống ngày hôm nay. Những đề tài này thì thường thường nó ít có được nghe giảng một cách trực tiếp, mà người ta thường nghe đến những đề tài của tất Phật pháp, ví dụ như là nghiệp báo, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, tứ diệu đế. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta nhìn vấn đề ngược lại, là chúng ta nhìn vấn đề từ cái góc cạnh của cái phiền não ở bên ngoài. Đời sống của chúng ta ngày hôm nay sẽ căng thẳng, trong cuộc sống của thế giới này thì chúng ta có thể học được gì từ Phật pháp, và Phật pháp có thể cho chúng ta được gì để đối diện với những căng thẳng trong đời sống tinh thần đó. Hay là chúng ta cũng có một bài nói chuyện về sự hưởng thụ. Con người ai cũng có một số hưởng thụ, nhất là cái kỷ nguyên ngày nay là kỷ nguyên hưởng thụ, thì qua điều đó thì Phật pháp nói điều gì. Chúng tôi thì thật ra thưa quý vị cũng là lần đầu tiên có chừng đó đông đảo chư tăng đến từ Canada, Ấn Độ, Việt Nam, Hoa Kỳ để cùng nhau có một chương trình tu học. Nhưng nói chung đó thì chương trình đối với chúng tôi thì hoàn toàn không có xa lạ, bởi vì như quý vị thấy ở tại đây cũng 9 năm qua rồi, từ cái từ năm 2002 cho đến 2003 tới bây giờ thì chúng tôi đã sinh hoạt hầu như mỗi ngày với chư tăng, với nhiều vị để cùng nhau chia sẻ. Do vậy chúng tôi không có cảm thấy là mới lạ, và chúng tôi tin rằng thượng tọa Thừa Siêu cũng như là những chư tăng ngoại trừ một số các vị như đại đức Thiện Thắng tại Ấn Độ không quen, nhưng mà rồi nói chung là chư tăng rất là nhanh chóng để có một buổi sinh hoạt, mà có những chương trình sinh hoạt mà trong đó là một cái sự kết hợp của nhiều vị. Có lẽ về điểm này thì nó là một điểm mà từ cái sinh hoạt của Paul Thóc mà ra, là khi nào chúng tôi ở chùa hay là đi đâu mà chưa tăng đông đó, thì chúng tôi cố gắng mỗi tỉnh chưa tăng mỗi vị để chia sẻ một vài điều từ cái cảm nghĩ của mình. Và thông thường thì chúng tôi làm cái công việc điều học, nhưng nói chung thưa quý vị thì chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ với sự với cái tinh thần rất là tùy hỷ của quý ngài, cái sự đồng thuận của quý ngài ở trong công việc hoằng pháp chung. Bây giờ thì sau khi mà tường trình sơ lược tới quý vị một vài điểm về chuyến đi sinh hoạt vừa rồi, bây giờ thì xin được thỉnh thưa tọa Thừa Siêu để thưa tọa có một vài chia sẻ với quý Phật tử. Và dĩ nhiên là thưa quý Phật tử là khi quý vị nghe chúng tôi nói đó, quý vị nhớ rằng hầu như năm nào chúng tôi cũng đi Âu Châu, và cái sinh hoạt như vậy nó là một sinh hoạt rất là thường xuyên với chúng tôi. Nhưng mà quý vị rất là nên nghe từ tọa Thừa Siêu, bởi vì lần đầu tiên từ tọa sang Âu Châu và lần đầu tiên từ tọa đi xe lửa nhiều như vậy thì có lẽ là từ tọa sẽ cho chúng ta nhiều cái cảm tưởng rất thú vị. Xin được kính thưa từ tọa Thừa Siêu khoan hỷ chia sẻ với quý Phật tử một vài cảm nhận từ tọa Thừa Siêu trong chuyến đi Âu Châu kỳ rồi. Kính thưa từ tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Năm nay chúng tôi được nhân duyên một cái chuyến tham quan Âu Châu. Và trong cái chuyến đi này cũng có nhiều cái điều lợi ích, mà cũng có nhiều cái tạo cho chúng tôi nhiều cái cảm giác mới lạ, nhất là những cái cảm giác bất bật. Về cái lợi ích hoằng pháp, như quý vị cũng được nghe thượng tọa Dứt Đẳng tường trình về nội dung của các buổi sinh hoạt lớp học tại Thụy Sĩ hay là tại chùa Kỳ Viên Paris, rồi ở một số nơi khác, với những cái đề tài thiết thực. Cái chuyến đi này có nhiều điều mới lạ đối với chúng tôi, là khi mà chúng tôi được đi ở vòng quanh ở các nước Âu Châu, mặc dù chưa được đi hết những nơi theo chương trình bởi vì thời gian không có, nhưng mà những nước, những nơi mà chúng tôi được đi qua đó, thì chúng tôi đã cảm nhận được cái đời sống của những đất nước và dân trí của họ rất cao. Đặc biệt là cái đất nước Thụy Sĩ, với những cái phong cảnh hữu tình, ngoạn mục, và có những nơi mà cái cảnh trí rất là thiền vị, với những cái rừng cây bạc ngàn, những cái triền đồi với cỏ xanh mơn mởn, và cái không khí sinh hoạt của người dân ở đó rất là trầm lặng,
như là đã được hấp thụ bởi cái nền giáo dục và dân trí cao, mọi người đều có cái sự ý thức trong cái việc mà xã giao, ý thức trong cái việc mà sinh hoạt làm việc, ý thức trong cái việc mà sinh hoạt cộng đồng, trật tự, vân vân. Tất cả những điều đó đã gợi cho chúng tôi một cái cảm giác rất thán phục những người ở những cái xứ phương Tây, cái xứ mà người ta cho rằng là văn minh vật chất, nhưng về mặt tinh thần thì họ không có thua kém ai cả. Khi mà chúng tôi đi một đoàn chư tăng bảy vị ở trên đường phố, những người Âu Châu mặc dù họ là những người ở tại cái đất nước mà không phải là cái nôi của Phật giáo, nhưng mà chắc có lẽ là một là họ nghiên cứu thì kinh điển Phật giáo, hai là họ có đi du lịch qua các cái xứ phương Đông Phật giáo, cho nên khi mà họ gặp các nhà sư thì trong ánh mắt của họ, họ rất là tôn trọng. Và có những người thậm chí đi trên đường, họ gặp chư tăng là họ chắp tay vái chào, hoặc không nữa thì họ gặp trên đường họ cũng đứng lại chào hỏi rồi họ mới đi, hoặc là có đôi khi chư tăng dừng lại để mà chụp ảnh lưu niệm. Thì lúc bây giờ có rất nhiều người ở Âu Châu họ rất quan hỷ thích thú để họ đến xin được chụp hình với chư tăng. Với những cái sự kiện đó tạo cho chúng tôi có cái cảm giác rất quan hỷ, rất thiện cảm đối với người Âu Châu. Và trên cái chuyến đi đó, mặc dù đi xuyên từ nước này sang nước khác, nhưng mà hoàn toàn là không có vấn đề gì bị làm khó dễ. Cái khó ở đây đó, nó chỉ là cái khó là cái đoàn chư tăng và Phật tử chúng tôi phải tranh thủ khi mà đi hết cái trạm xe này chuyển sang cái trạm xe khác đi theo cái giờ giấc. Mà thị trưởng đoàn là tụi tôi đã thông báo chúng ta chỉ có 2 phút hoặc 5 phút để chuyển xe. Thế là chúng tôi phải tranh thủ thu xếp hành lý và phải đi thật nhanh, có đôi lúc phải chạy để cho kịp lên cái toa xe lửa. Quý vị biết đến độ mà trong nhiều ngày như vậy, có một hôm chúng tôi ngủ trưa trên toa xe lửa, mà chúng tôi chiêm bao, chúng tôi thấy cái cảnh mà chúng tôi phải chạy gấp dậy mà chúng tôi bỏ quên lại cái vali hành lý của chúng tôi. Chúng tôi phải trở lại chúng tôi tìm. Khi mà tìm được rồi thì đi đến một chỗ khác thì không theo kịp đoàn nữa. Bị ám ảnh đến mức độ như vậy, cái khó khăn ở chỗ đó. Nhưng mà cũng vui thưa quý vị, bởi vì lâu ngày chúng tôi chỉ biết ở một nơi mà chúng tôi đi xe theo cái thói quen hàng tuần thông thả, không có gì phải vội vã gấp rút. Mà bây giờ được đi một chuyến thì chúng tôi nghĩ rằng đó là cái cách là để luyện tập một cái sự phản ứng nhanh, nghĩa là khi mà quyết định thì phải quyết định nhanh chóng chứ không có một chần chừ. Và mỗi một người đều phải có ý thức là không để cho người trong đoàn phải lo lắng, mà ai cũng phải tự ý thức là phải đi nhanh, đi đến đúng giờ đúng điểm. Thì nói chung là trong cái chuyến đi đối với chúng tôi có nhiều cái niềm vui. Chỉ có một nỗi là khi mà chúng tôi đi mà gặp cái hoàn cảnh như vậy thì chúng tôi rất là hồi hộp. Hồi hộp bị trễ xe hoặc là bị lạc với đoàn, chỉ vậy thôi. Nhưng mà phải nói là trong cái chuyến đi kỳ này đó, chúng tôi đã học hỏi rất nhiều về cái cách sinh hoạt của cái người dân Âu Châu. Và một điều mà chúng tôi rất quan hỷ là đối với những người Phật tử Việt Kiều ở xứ Âu Châu, ở nước, ở hải ngoại nói chung, tức là mặc dù sống xa quê hương nhưng mà vẫn giữ được cái đạo tâm và giữ được cái niềm tin ở Tam Bảo, nhất là những người Phật tử ở tại chùa Nhị Viên ở Paris. Những người Phật tử đó đã tạo cho chúng tôi một cái cảm giác như là chúng tôi đang sinh hoạt ở tại cái ngôi chùa ở cái xứ Phật giáo vậy. Tức là họ đọc kinh bằng tiếng Pali, kinh lễ bái Tam Bảo bằng tiếng Pali, họ xin giới cũng bằng tiếng Pali. Bởi vì những người ở chùa Kỳ Viên họ theo cái truyền thống đạo dòng, mà xuất phần lớn là họ xuất phát từ ở Campuchia. Do đó cư dân ở đây đó, là họ đều biết đọc tiếng Pali cả. Thì chúng tôi rất là cảm kích, rất quan hỷ. Nhưng mà mỗi lần mà chúng tôi thấy và được biết những người Phật tử ở đây có cái tâm đạo biết Phật Pháp thì chúng tôi lại chạnh lòng. Chúng tôi rất là tri ân những bậc tăng đã đi hoằng pháp ở cái xứ xa xôi như vậy, cố gìn giữ làm sao để truyền thừa giáo pháp, đem đến giáo pháp, ánh sáng Phật Pháp đến những người ở xa quê như thế này, như là ngài Hòa Thượng Hộ Giác hoặc là Thượng Tọa Giác Đẳng, là những vị tiên phu chịu khó chịu cực để đi đến từ ở một nơi xa xôi và đem ánh sáng Phật Pháp và cố gắng duy trì hàng năm như vậy. Khi có người hỏi chúng tôi còn muốn đi Âu Châu nữa không, thì thưa quý vị, nói về cái việc hoằng pháp thì chúng tôi không có từ nan. Nhưng mà điều chúng tôi cười và chúng tôi trả lời rằng cho đến khi nào mà cái nỗi ám ảnh về những cái cuộc chạy đua chuyến xe lửa mà đã phôi phai ở trong lòng thì lúc bây giờ chúng tôi mới nghĩ đến cái chuyện mà chúng tôi đi nữa. Còn bây giờ thì chúng tôi chạy hết nó. Hôm nay được về tới đây thì chúng tôi rất là mừng, bởi vì không bị lạc máy bay, không bị lạc, không bị chạy chuyến bay giống như hồi bận đi nữa. Nhưng mà những điều đó nói vui vậy thôi, nhưng mà tùy theo cái cơ duyên của quý vị. Một vài điều chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về cảm nghĩ của chúng tôi trong cái chuyến đi Âu Châu vừa rồi. Và sẵn đây cũng xin tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng và các Phật tử ở tại Thụy Sĩ đã tạo điều kiện cho chúng tôi được một cái chuyến du lịch ở Âu Châu rất là đặc biệt trong suốt 15 ngày. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trình thưa tiểu sư. Thưa Phật tử, có một vài điều mà chưa tăng ngạc nhiên mà nếu chúng tôi nói ở đây thì quý vị cũng ngạc nhiên. Bản thân của chúng tôi là nhà sư, mặc chữ y trên người đó. Nếu ngày hôm nay mà chúng tôi về Hồng Kông hay là về Nhật Bản, Đài Loan chẳng hạn, Đài Loan thì đỡ hơn, nhưng mà Hồng Kông và Nhật Bản đó, mà chúng tôi đi ở trên đường mặc chiếc y đó, thì có lẽ là ở trong suốt cả chuyến đi mười mấy ngày đó, thì quá quan là chỉ có một hay là hai người gặp chúng tôi và họ biết chắp tay hỏi chào nhà sư. Ngày hôm nay thưa quý vị, thực ra những quốc gia đó chúng tôi đi cũng thường lắm, nhưng mà một ngày mà chúng tôi có mặt ở tại Âu Châu, ví dụ như ở Rome hay là ở Venice hay là ở Vienna hay là ở Paris đó, thì một ngày á thì chúng tôi không nhớ hết là có bao nhiêu người đã trắng mà họ gặp chư tăng và chắp tay. rất là nhiều, rất là nhiều. Điều đó có lẽ là quý vị ngạc nhiên, như là những quốc gia như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan thì chúng tôi cũng nói tại đó các quốc gia Phật giáo. Nhưng mà nếu so sánh với những quốc gia Viễn Đông đó, thì phải nhận rằng người Âu Châu đó họ có vẻ họ rất là thân thiện, họ rất là thân thiện, mến mộ, dùng chữ mến mộ mới là gần nhất đối với nhà sư nhiều. Một điểm khác mà chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị tại đây là cũng vui là một lần chúng tôi trong một ngày mà chúng tôi đi về thăm Paris đó, thì khi mà chúng tôi đang đi đến gần cái chỗ cái đường xuống metro đó thì có một Phật tử trong cái đoàn chạy theo vừa chạy vừa hổn hển nói với chúng tôi nói rằng bây giờ tôi mới biết tại sao xe đi nhanh. Thì chúng tôi quay lại chúng tôi hỏi tại sao vậy, thì họ nói rằng xưa có hơn 20 năm tập luyện, năm nào xuyên qua Âu Châu tập luyện thì con đi lần đầu chưa có tập luyện. Thế là tôi không tự nhiên cứ nghĩ rằng thế giới mình tôi có cái tận đi nhanh là tại vì năm nào cũng sang đi Âu Châu hết, năm nào cũng sang Âu Châu tên gì chúng tôi đi nhanh. Thật ra thì chúng tôi không biết là chúng tôi có đi nhanh không. Chúng tôi có cảm tưởng là tất cả chư tăng khác ở trong phái đoàn như là sư Tịnh đều đi nhanh, nhưng mà không biết tại sao quý Phật tử thường hay than phiền là chúng tôi đi nhanh, nhưng mà chúng tôi có cảm nhận là tất cả chư tăng đều đi nhanh hết chứ không phải không có người một mình tôi đâu. Nhưng mà sao không có nghe ai không nghe các vị than phiền thì tôi sư đi nhanh chúng tôi cũng không hiểu. Năm nay thưa quý vị, chúng tôi đi sang Âu Châu đó, khi mà đi đông với chư tăng đó thì chúng tôi mới nhận ra là người Âu Châu bây giờ đó họ có một điều mà mình không biết gọi là lịch sử hay là mất lịch sử mình không biết, nhưng mà nó rất tức cười quý vị, đó là chụp hình cá. Giờ chúng tôi không biết là dùng cái chữ nào khác chính xác hơn tiếng Việt, nếu mà quý vị nào biết cái chữ nào khác chính xác hơn thì quý vị quan hệ nói với chúng tôi là chụp hình cá, có nghĩa là bây giờ lấy ví dụ như thì tòa Tiểu Siêu và năm sáu sư đang chụp hình và chúng tôi đang cầm vào máy chụp hình, thì sau chúng tôi thấy có một ông tây ông bà đầm chạy ra phía sau đưa mặt vô, thì đưa mặt vô chúng đó phần đó thì cái người bạn của họ là chụp hình, chúng tôi là chụp hình ăn theo, tức là chúng tôi đang làm cảnh đó chụp hình. Có thì thường thường có lẽ là theo cái nhìn của chúng tôi lẽ ra khi họ mới chụp hình chung với mình đó thì họ cũng nên họ nên xin phép mình hay là họ nên nói trước xin chụp hình không, cái là họ làm tỉnh quen giống như là nó còn hơi Phật tử trong phái đoàn. Nếu Phật tử trong phái đoàn mỗi lần muốn vào chụp hình đó thì quý Phật tử còn nói trước xin cho chụp chung nhé, không mấy người này không có, họ thấy chưa đang chụp hình họ nhào vô chụp cá, họ chụp xong họ đi. Dạ. Và có một chuyện nữa đó là chụp lén. Tại bây giờ quý vị biết rằng máy chụp hình nó rất là dễ dàng, ai cũng có hết, và chúng tôi đi thì chúng tôi có thấy có nhiều người cứ đưa máy lên chụp thôi. Dạ. Họ đang ngồi uống cà phê hay là họ đang đi đâu họ thấy chụp, họ đưa họ chụp. Cái đó cũng phải là chụp hình lén, nhưng họ chụp gọi là chụp đại về thôi. Có lẽ là ngày xưa thì quý vị khi mà chúng ta chụp hình ai thì chúng ta hay hỏi, nhưng mà bây giờ thì không, bây giờ thì hầu như có lẽ là trong những cái quyền tự do trong tương lai sẽ có quyền tự do chụp hình nữa. Nghĩa là mình muốn chụp ai chụp ở trên đường phố, một người xuất hiện trên đường phố thì ai cũng quyền chụp hình hết. Nên thì nó cũng là một cái kỷ niệm rất là vui. Và chúng tôi cũng có cái kỷ niệm chia sẻ đây, không biết nói ra thì từ tòa thầy siêu có phiền hay không, nhưng mà ở trong phái đoàn đi thì này ấy, là đa số chư tăng đều nhắc đến cảm giác từ tòa thầy siêu đầu tiên lên xe lửa. Có lẽ là thì tòa cũng tưởng tượng lên xe lửa nó rộng rãi như thế nào đó, nhưng mà khi tôi lên xe lửa mà thấy ở trong phòng có sáu giường sáu phòng thì tôi thấy nó ngột quá, thì tôi thấy ngột quá, thì tôi cần một cái không gian rộng rãi. Và do vậy từ đó về sau này tất cả chư tăng đều nhắc đến chữ không gian rộng lớn để chỉ cho cái phản ứng của tòa thầy siêu đầu tiên là thiền tọa không muốn bật mấy cái giường lên, mà bật cái giường lên đó thì chúng vì cái phần cái không gian của mình chỗ ngồi đó, nó lại hẹp lại và dường như thì tôi thấy ngột thở. Nhưng mà chuyện này đối với những người đi Âu Châu quen rất là coi hài, là tại vì lý do là ở trong các con xe lửa mà đi ngủ ban đêm thì nó hẹp như vậy, nhưng mà dường như mấy hôm sau thì thiền tọa cũng quen và cũng có một cái giai thoại rất là vui là có một lần chúng tôi đi từ Rome về Paris đó. Thì xe lửa này nó cũng đặc biệt, thưa quý vị, có phòng rửa mặt cái này kia, nhưng mà thay vì thường là thì trong phòng ngủ có 4 hay là 6 thì trong phòng ngủ này nó chỉ có 3 chỗ thôi. Vậy nó chỉ có ba chỗ, ba cái giường thôi, chỉ ba giường, mỗi phòng ba giường. Vậy là cái phòng ngủ đặc biệt. Nhưng mà bởi vì chúng tôi không có chúng tôi không có làm cách nào gì nữa, cũng không biết làm sao để sập cái giường ở giữa đó, để bật cái giường ở giữa đó, cho nó đều. Do đó đó, khi chúng tôi bật ra đó thì nó cái giường ở giữa đó thì phía trên cái không gian nó hẹp lắm, nó hẹp giống như một cái hộp vậy đó. Rồi ở dưới thì rộng, thì dĩ nhiên là ở dưới rộng thường nào từ xương ngủ ở dưới thường nào rất là khoa kỹ, tại vì nó rộng rãi. Còn đại lý cá bối thì sĩ pháp viên là em thứ 8 của chúng tôi thì nằm ở giữa, còn chúng tôi nằm ở trên. Buổi sáng sớm á, sĩ sáng sớm đại lý pháp viên đại lý nó ngồi, chúng tôi không có nhìn về được. Đại lý pháp viên nói là sĩ binh tư á, tức là chúng tôi đó sĩ binh tư ngủ trên nó tuy là nóng, tại bãi lạnh nằm ở dưới thì sẽ nóng, nhưng mà nó có cái chỗ cũng tương đối rộng. Còn sĩ binh ba ở dưới thì nó vừa rộng vừa mát, giữa con ở giữa nằm ở giữa là vừa nực vừa suy chặt. Lúc đó thì chúng tôi nhìn lại thì chúng tôi mới thấy là quả thật là cái chỗ mà của đại lý pháp viên á, đúng là nó rất là hẹp. Máy lạnh thì nó không chạy tới mà không gian rất hẹp, tôi nghĩ đại lý pháp viên. Nhưng mà kể ra nó cũng là một cái thí dụ cũng rất là vui. Và quý vị biết ở trong nhà thì thường bản thân của chúng tôi hay là một vài người nói là Thượng Tọa Từ Siêu là một người rất là công tử, dùng chữ công tử tại vì Thượng Tọa Từ Siêu rất là sạch sẽ, và luôn luôn sạch sẽ, nghĩa là chỗ ngồi chỗ nằm ở đâu nó thẳng thốn ra đó sạch sẽ. Nhưng bây giờ Thượng Tọa đi Âu Châu thì chúng tôi giới thiệu Thượng Tọa một cái phương pháp tắm gọi là tắm khô, nó thẳng ra là lấy khăn nhúng nước lau mình, tại vì có những ngày ngủ sẽ lửa không có buồn tắm. Chúng tôi thì quen, thưa quý vị, chúng tôi thì quen, nghĩa là lấy xe lửa vẫn tắm được, lấy một cái chai nước thật lớn, cái chai nước khoảng một galon người đó 4 lít. Chai nước đầy bô trong nhà rửa mặt á, có thể tắm. Chúng tôi có thể tắm bằng xà bông, tắm một chai nước thôi. Nhưng mà Thượng Tọa Từ Siêu thì không quen, do đó thì Thượng Tọa lấy khăn tắm cái tắm khô. Thì có lẽ chưa bao giờ một công tử mà về vườn mà sống như đó. Nhưng có điều tức cười là ở tại Việt Nam á, thì Thượng Tọa sống rất là đâu ra đó, nhưng mà qua cái xứ Âu Châu ta nói xứ văn minh là phải đi tắm khô, thế là nó cũng là một cái một cái kinh nghiệm, một kinh nghiệm cũng rất là vui. Bây giờ thì nói chuyện với chị một hồi cũng hết giờ rồi. Chúng tôi ngày mai này thì chúng tôi sẽ dành thời giờ để chia sẻ thêm một ít về cái sinh hoạt của Âu Châu ở trong một cái nhìn khác hơn. Không biết là trước khi dứt lời thì Thượng Tọa Từ Siêu có muốn nói thêm điều gì không? Nếu Thượng Tọa muốn có một vài điều gì chia sẻ trước khi dứt lời thì xin thưa Thượng Tọa. Còn nếu không thì chúng ta kết thúc chương trình sinh hoạt ở tại đây. Dạ vâng, cô người được hạnh muốn nghe nữa, nhưng mà không biết là Thượng Tọa Từ Siêu có muốn chia sẻ với quý Phật tử điều gì không? Thật ra thì ngày mai này thì chúng tôi cũng sẽ nói thêm, nhưng mà chúng tôi sẽ nói về một số sinh hoạt Phật giáo tại Âu Châu hiện nay. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư Phật đức và thưa chào tạm biệt quý Phật tử. Và chúng ta đừng quên rằng hôm nay là ngày 26, còn 4 ngày nữa là chúng ta kết thúc giáo tài A Di Đà. Và chương trình của ngày mai dành để tưởng niệm, để nhắc lại cái công hạnh của Hòa Thượng Tịnh Sự trong cái nỗ lực của Ngài mang tại A Di Đà về Việt Nam. Và tháng 6 là tháng có kỷ niệm ngày quý nhật, tức là ngày giỗ của Ngài hàng năm. Kính đảnh lễ chư Phật tử, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thủ lành thai, con lãnh nhận việc. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lo lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of sứ ngôn viên yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc và sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Hà.
Yeah.